Nhà tù của tác giả Duyên Anh. Chương 8. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, anh suy nghĩ cái gì? Sự viết lại. Không, tôi muốn trước hết anh suy nghĩ về gia đình của anh, cha mẹ anh, ông bà anh, giai cấp của anh, ấu thơ của anh, niên thiếu anh. Ông nội anh là nhà nho nghèo nàn khí tiết, cha anh là một tiểu thương lận đận, ấu thơ anh thì ảm đạm, niên thiếu anh khốn khổ. Đáng lẽ phải là vô sản, tại sao anh lại phản bội giai cấp của anh? Tại sao anh lại chống cộng sản, ngụy quyền cho anh cái gì? Nó thường xuyên đe dọa anh, ghét bỏ anh, bắt anh đi lính. Anh cứ trốn chui, trốn nhủi. Anh tưởng nó tạo cơ hội để anh mua villa, tậu xe hơi hay sao? Không, anh đã lao động khó nhọc bằng tài năng và sức lực của anh. Anh còn xứng đáng hưởng ngàn lần hơn nữa kia chứ. Chẳng còn gì đau đớn nhục nhã hơn khi bị một thằng mình khinh bỉ nó, mà đành phải ngồi im nghe nó lên lớp mình. Tất cả đều cam đành như tôi. Hãy nói cho tôi biết, vị anh hùng nào dám cãi lại, dám to tiếng với công an chấp pháp ở sở công an, ở đề lao gia đình, ở khám chí hòa, hay ở bất cứ những trại tập trung nào? Sự can đảm tinh thần bất khuất chỉ tìm thấy ở các buổi diễn thuyết của các ngục sĩ khi đã thực sự thoát khỏi móng vuốt của kẻ thù, và cũng chỉ tìm thấy trong đòi hỏi của những anh không hề bị tù, không hề biết 90 ngày tự khai liên tiếp nó ra sao. Có nhiều kẻ đã bỏ qua cái tuổi tri thiên mệnh, tóc bạc phơ, răng rụng hết rồi mà vẫn khoái huyễn hoặc người khác bằng sự gian dối với chính mình. Tôi muốn thí dụ ông trung tá đã giải ngũ từ lâu. Tôi sẽ không nêu tên ông ta để ông ta được yên tâm nhắm mắt mà đi về với đất Mỹ. Cộng sản không hề bắt sĩ quan giải ngũ đi trình diện học tập. Mãi đến khi Trung Quốc đánh phá miền Bắc, họ mới đến tận nhà để còng sĩ quan giải ngũ đi vào tù. Vị trung tá nọ sợ quýnh lên, khăn gói đi trình diện ngay, nghĩ rằng đi sớm về sớm. Cộng sản đã đưa vị ấy đi hơi xa và hơi lâu. Khi về thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù, vị ấy đã làm thơ ví mình như anh hùng, vì sự đi sớm về sớm như mối thù nặng nghìn cân, và dọa nạt lung tung và làm phán quan xét tội những người mà vị ấy không hề ở chung với họ ngày nào. Vị ấy quên sờ gáy để nhớ đến bức chân dung Hồ Chí Minh và lời tự khai thành khẩn: đây là họa phẩm đắc ý nhất trong sự nghiệp của tôi. Nhớ chưa phán quan? Hay phải nhắc cái bức chân dung vẽ ở trại ngày nào? Anh đã suy nghĩ bản chất giai cấp của anh chưa? Tôi ít nghĩ tới tôi. Anh không phải trí thức chứ? Đúng thế. Anh không phải địa chủ chứ? Đúng thế. Anh không phải tư sản? Đúng. Anh không phải là cường hào ác bá chứ? Đúng. Anh chưa có nợ máu với nhân dân chứ? Tôi chưa hề. Vậy anh tự quyết định thành phần giai cấp của anh đi. Tôi là tiểu tư sản. Sai rồi. Anh là vô sản. Anh là người vô sản, đã quên bản chất của mình rồi phản bội giai cấp của mình. Anh nên tỉnh ngộ, trở về với giai cấp. Muộn rồi anh à. Tại sao lại muộn? Vì tôi luôn luôn nhận tôi là con người phi giai cấp. Một con người lương thiện là đủ, cần gì phải khoác cái áo giai cấp cho nó? Anh hơn Nguyễn Mạnh Tường và Trần Văn Dào có phải không? Tôi không dám ví với ai cả. Đầu hàng giai cấp mới khó, trở về với giai cấp của mình thì thật dễ. Với tôi tất cả đều khó. Tôi mệt mỏi rồi, tôi chán nản rồi, tôi không thiết cái gì nữa. Anh mệt thật à? Phải, tôi mệt. Thôi anh về nghỉ đi, hôm khác chúng ta lại làm việc. Ba Trung nhận chỉ thị của ông Mai Chí Thọ, quay tôi như quay chong chóng. Nó bảo tôi phải suy nghĩ một chuyện, rồi nó xoáy vào tâm thần bấn loạn của tôi một chuyện khác. Nó bắt tôi phải nhận thuộc thành phần giai cấp vô sản. Để làm cái gì kia chứ? Quả thật tôi cũng chẳng hiểu tôi thuộc cái thành phần nào, giai cấp nào trong xã hội loài người. Giai cấp là cái con mẹ gì? Đứa khốn nạn nào trên trái đất này đã đặt ra cái thành phần giai cấp này? Thượng đế sinh ra con người có bảo nó mày thuộc giai cấp nào hay không. Con người cứ tự gây khó khăn cho con người. Không chủ nghĩa ép buộc con người phải nhận rõ thành phần giai cấp của mình để thù hận thành phần giai cấp khác. Điều khác lạ đối với tôi là người cộng sản không bắt tôi nhận bất cứ một tội gì khác ở cái địa chỉ chung của chủ nghĩa này. Ngoài giai cấp của tôi, họ bắt tôi truy nã thân phận tôi. Tôi đã truy nã? Không, nhất định không bao giờ tôi là vô sản hay là tư sản, trí thức hay công nhân. Tôi chỉ là một người bình đẳng với mọi người trên trái đất, đúng ý Thượng Đế. Nếu Thượng Đế là tôi trong ý nghĩ tôi sắp nói phán: Duyên Anh, mày thuộc giai cấp vô sản đấy. Thì tôi sẽ bằng lòng khoác cái nhãn hiệu vô sản lên trên con người của tôi. Ngoài ra, đừng có ai nên quy định thành phần giai cấp con người, bởi vì nó sẽ tương tự là một chủ trại chăn nuôi, phân loại súc vật. Bò gầy, bò mập, bò nhiều sữa, ít sữa, bò đắt tiền, bò rẻ tiền, bò giống nọ, bò giống kia. Chủ nghĩa đâu phải là chủ chăn nuôi. Có lẽ chủ nghĩa cộng sản là chủ chăn nuôi từ lâu mà loài người chưa có biết đó chăng? Chủ nghĩa đê tiện đó đã đánh dấu giai cấp bằng sự thù hận, như chủ trại chăn nuôi đã đánh dấu súc vật bằng cái dấu sắc nung đỏ. Tôi không hiểu nổi cộng sản, không ai đoán nổi mưu đồ của cộng sản. Trò chơi của họ biến đổi khôn lường, nhưng có một kiểu chơi của họ tôi đã hiểu và chỉ hiểu bằng kinh nghiệm rời rạc. Đó là cung cách đối xử, ngôn ngữ đối thoại của lãnh tụ. Đại lãnh tụ của họ, Phật hơn cả Phật, Chúa hơn cả Chúa. Nghiên cứu những danh ngôn Hồ Chí Minh sẽ thấy. Còn họ, họ luôn luôn cao thượng lịch sự. Mỗi ông ủy viên Bộ Chính trị Trung ương là mỗi thi sĩ hiếu hỷ. Họ không làm mất lòng anh khi anh được gặp họ, dù anh là nhà văn, nhà thơ, nhà báo phản động. Những gì anh muốn, dĩ nhiên đừng muốn tự do ra khỏi nhà tù, họ sẽ giải quyết cho anh liền và hiệu quả ngay tức khắc. Anh đừng quên, sau khi chia tay anh, họ phủi tay bằng chỉ thị cấp thừa hành, và họ sẽ sẵn sàng phê bình nghiêm khắc cái kẻ thừa hành chỉ thị của họ trước mặt anh. Cộng sản có một câu rửa tội tuyệt diệu: hiện tượng chứ không phải là bản chất. Hiện tượng bắt buộc khác bản chất. Bản chất là chủ nghĩa của chế độ tốt đẹp lý tưởng. Hiện tượng của cán bộ, của đảng viên sai lầm. Bản chất của đảng quang vinh rực rỡ. Đảng họp bàn quyết định thủ tiêu 1.500.000 dân mùa cải cách ruộng đất năm 1956. Lãnh tụ Hồ Chí Minh thì vẫn vĩ đại, chỉ có hiện tượng Trường Chinh sai lầm, tạm mất chức tổng bí thư để đảng sửa sai. Vậy đối tượng chiến đấu của anh là ai? Là mấy cậu công an vênh váo, là mấy chú bộ đội khờ khạo, là mấy anh cán bộ ngớ ngẩn? Không, phải là lãnh tụ và thủ thuật của họ. Từ 30 năm nay, chúng ta chỉ nói cộng sản gian ác và cộng sản ngọng nghịu ngu đần. Chúng ta quên không chứng minh cái gì. Đứa nào đã biến con người thành ngọng nghịu, ngu đần để chúng ta chạy bán sống bán chết? Bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục mỉa mai những nạn nhân của chủ nghĩa, của lãnh tụ. Chúng ta cứ dồn nạn nhân của chủ nghĩa, của những kẻ bị bóc lột tàn bạo nhất, của những kẻ chưa kịp sống, chưa biết cái mùi vị ái tình, của những kẻ tưởng hy sinh cho tổ quốc mà hóa ra đã hy sinh cho sự sống lâu của lãnh tụ. Mấy thế hệ bộ đội công an thì đã chết rồi. Trường Chinh, Lê Duẩn, Tố Hữu, Phạm Văn Đồng và toàn bộ cái gánh hát già nua cộng sản Việt Nam cứ sống nhe răng giả, cứ diện tuồng tích cũ mềm, cứ phì nộm tươi thịt thấm da, hồng môi sáng mắt, trong khi bộ đội gian khổ chiến trường Campuchia phải ăn sao muốn nhiều quá, môi thì thâm xì hốc hác thảm hại. Anh muốn tiêu diệt chủ nghĩa và lãnh tụ hay muốn tiêu diệt con người? Tiêu diệt con người thì anh không có khả năng. Anh chỉ biết hò hét lạc quyên tranh giành, anh sẽ là hiện tượng. Mà tiêu diệt chủ nghĩa lãnh tụ thì anh phải cần con người. Anh phải vận dụng khả năng của anh nói cho con người ta thấm thía rằng con người là công cụ thù hận của chủ nghĩa và lãnh tụ. Con người ăn cỏ khô để thành sữa, để lãnh tụ vắt ra mà uống. Kế thượng sách để tiêu diệt cộng sản Việt Nam, tôi muốn nói với đồng bào của tôi thôi. là biết hoán chuyển vị thế của hiện tượng và bản chất, là biết phơi bày chính xác thủ thuật và tâm địa của lãnh tụ, là biết lôi ra cái đấu mạc của chủ nghĩa, là biết tạo thế cho âm binh vây hãm phù thủy, là biết gây chia rẽ tan nát trong những giai cấp cộng sản. Ít nhất cộng sản Việt Nam có đến 9 giai cấp hưởng thụ khác nhau, và giai cấp đông nhất, hy sinh kỹ nhất không được hưởng thụ đó là giai cấp bộ đội. Chưa kể đến giai cấp giải phóng quân bị đào thải tức tưởi. Kế hạ sách là đem quân ít của mình đánh quân đông của kẻ thù, còn thứ kế thì đem quân tưởng tượng đánh với cộng sản và hô hoán những chiến công chiêm bao thì thôi miễn bàn. Bởi đó là kế mưu sinh ô nhục những kẻ làm băng nhạc giả, in sách lậu, những bọn gian manh. Không, để tôi nghĩ lâu, sáng hôm sau ba Trung lại gọi tôi lên, vặn cái gói nông nghiệp và ly cà phê đen trên bàn. Bên ngoài trời mưa xối xả, hất cả vào chỗ tôi đang ngồi. Ba Trung không đóng cửa. Nguyên tắc làm việc của công an là không đóng kín cửa phòng khi đối diện can phạm tay không bị còng. Nó sợ can phạm bất chợt hạ nó hay áp đảo nó để vượt ngục. Anh Duyên Anh, người ta bảo là anh khôn lắm. Người ta hay là các anh? Thì bạn anh. Có những điều tôi kể ra sẽ làm cho anh sửng sốt. Bây giờ là phút nói thật, bởi vì bây giờ anh đã nằm gọn trong mạng lưới của cách mạng. Mọi người trong các anh, từ Doãn Quốc Sĩ, Dương Nghiễm Mậu, Nhã Ca, Mai Thảo, đều có hai cán bộ văn hóa của chúng tôi ở cục R nghiên cứu. Chúng tôi nghiên cứu các anh ở nội thành, ở R, ở Hà Nội. Anh có bao nhiêu bút hiệu chúng tôi đều nắm hết, kể cả những bút hiệu anh ký ở một nhìn xuống cuộc đời trên báo Tuổi Ngọc. Chúng tôi nghiên cứu bút pháp của anh, diễn biến tư tưởng của các anh. Chúng tôi đã theo dõi sinh hoạt các anh, liên hệ giữa các anh. Tại sao chúng tôi lại dành nhiều công sức cho anh như thế? Vì chúng tôi sợ các anh, muốn có các anh. Vì các anh rất nguy hiểm, vì các anh bị ngụy quyền bạc đãi. Nghĩ thử coi, anh Duyên Anh, trong các anh đã có ai được ngụy quyền dịch tác phẩm phổ biến ra nước ngoài? Ai trong các anh đi họp văn bút quốc tế được Nguyễn Văn Thiệu trả tiền vé máy bay và tiền tiêu vặt? Cái ngu xuẩn của ngụy quyền là nó không biết kết hợp các anh thành một chiến tuyến văn hóa. Nếu nó kết hợp được, và các anh đừng chia rẽ nhóm chửi bới lẫn nhau, chiến tranh còn kéo dài bất phân thắng bại, có thể chỗ anh đang nằm là chỗ của tôi. Nguyễn Khánh tuyên dương các anh làm cho chúng tôi phải hoảng hốt. Nó là cái thằng duy nhất biết sức mạnh của mỗi ngồi bút là một sư đoàn. Nó mới nói ngồi bút của nhà báo, chưa đề cập đến sức mạnh của nhà văn, của những người làm tư tưởng cuốn hút nhân dân. Bà Trùng lại dẫn tôi vào ngơ ngác mới. Lãnh đạo của nó đã dạy bảo nó huyễn hoặc tôi. Tôi sửng sốt thiệt tình, tôi đâu dám tưởng tượng cộng sản đánh giá chúng tôi lại ghê gớm thế. Từ khởi động cuộc đời văn chương, tôi đã nghĩ mình viết văn mua vui cho độc giả để mưu sinh. Hoàn toàn tôi không có tham vọng gì vào văn chương. Tôi thấy Nguyễn Du vĩ đại đã khép truyện Kiều bằng hai câu bình dị và khiêm tốn: lời quê góp nhặt dông dài, mua vui cũng được một vài trống canh. Tiền bối vĩ đại không hề phi lộ đao to búa lớn rằng ta tốn như làm văn chương vì mục đích này nọ. Hậu bối ẩn ương xem chừng khoái làm con bò văn học nghệ thuật. Đâu ngờ cái sự mưu sinh bằng chữ nghĩa của mình lại được cả cộng sản lẫn quốc gia rình rập kỹ như vậy. Cộng sản thì tôi đã biết ở sở công an, quốc gia thì vừa biết khi sang Paris vì gặp anh Phương Linh Châu. Ở Sài Gòn tôi chưa được quen anh Châu. Anh ta làm việc cho Trung ương Tình báo và đặc biệt theo dõi tôi. Anh cho biết trong thân tình và việc thì cũng đã qua rồi. Anh quán triệt cá tính của tôi, từ cái cách ngồi viết ở tòa soạn đến cái cách ngồi uống cà phê ở vỉa hè giờ giấc sinh hoạt liên hệ với bạn bè. Người được anh chị thị theo dõi tôi là chủ bút tuần báo Tuổi Ngọc. Tôi giật mình. Giật mình hơn là Trung ương Tình báo định bắt tôi và gài tôi vào cái thế phải làm việc cho họ với tư cách chủ bút một tờ báo của họ. Nhờ một sĩ quan già lục lọi hồ sơ của tôi, đoán tử vi và nói chưa đến lúc để bắt tôi nên tôi thoát được. Ông Thiệu trị nước có thầy Bối ở bên cạnh, Trung ương tình báo cũng có thầy Tử Vi. Anh kể rất nhiều kỷ niệm để theo dõi tôi, tóm tắt quốc gia rình rập tôi mà tôi không hay. Hôm nay nhờ cộng sản, nhờ quốc gia tiết lộ, tôi bỗng thấy nhà văn chúng tôi phi thường quá. Ôi cuộc mưu sinh của tôi sao mà lận đận, sao lắm kẻ rình mò hãm hại như thế. Vẫn chẳng có gì đáng để tôi kiêu hãnh, tôi vẫn phải đi trên sầu đạo, dằn vặt hệ lụy. Cái gì ta để lại ở cuối sầu đạo mới đáng để cho ta kiêu hãnh, và ta chỉ bằng lòng chịu phán xét lúc ấy. Thế giới biết nhiều về nhà văn nhà thơ của chúng tôi hơn là biết các anh. Tác phẩm của nhà văn nhà thơ chúng tôi đã dịch ra 10 thứ tiếng, còn các anh chạy vậy xuất bản đã khó, thu tiền về còn nhục. Đã nhà văn nào của các anh diễn thuyết ở Hoa Thịnh Đốn, Đông Kinh, Ba Lê? Nhà văn của chúng tôi đã xách vali đi khắp thế giới. Các anh đều làm lợi cho quỷ quyền, cho Mỹ, mà cả Mỹ lẫn quỷ quyền đều bạc đãi các anh, đàn áp các anh và bỏ rơi các anh. Anh nghĩ sao? Tôi nghĩ chính nhờ bị bạc đãi, bị đàn áp, bị bỏ rơi mà chúng tôi đã trở thành chúng tôi, thành tội phạm. Vâng, tội phạm của chiến thắng của các anh. Kỳ Thiệu về, giả sử thế, chúng nó có cách cứu anh được hay không? Không, chúng nó sẽ giết tôi hoặc nhốt tôi mãi mãi. Anh đã làm lợi cho chúng nó. Tôi ích kỷ để nói với các anh rằng tôi chỉ làm lợi cho tôi, cho vợ con tôi thôi. Nếu anh thích và như nhận xét của anh thì tôi cứ làm lợi cho quê hương. Anh sẽ làm lợi cho quê hương chứ chưa làm lợi cho quê hương. Anh quyết định đi. Tôi nhắc lại, người ta bảo là anh khôn lắm, dễ hiểu thôi. Anh là mẫu người thân lập thân, anh phải khôn, anh mới là duyên anh. Anh đã dự định bán tuần báo Người để lách thoát cái thế tranh chấp của Thiệu Kỳ Minh, thoát cái sự trả thù của Đặng Văn Quang, Hoàng Đức Nhã. Anh làm Tuổi Ngọc để thoát ký quỹ 10 triệu đồng. Anh hô hoáng những đêm của lính để được động viên tại chỗ. Anh lợi dụng Trần Hữu Thanh để viết hịch tham nhũng, chửi Thiệu qua miệng của người khác. Anh lợi dụng diễn đàn quốc hội để viết diễn văn cho nghị sĩ dân biểu đối lập phát biểu tư tưởng đối kháng của anh. Trong khi đó, anh giả vờ làm báo con nít. Anh đã khôn, anh nên khôn thêm một lần cuối. Cộng sản nó đi guốc trong bụng của tôi. Nó biết tôi ngàn lần hơn là tôi biết nó, và tôi thua nó là hợp lý. Sự khôn của tôi đã là cái tai họa. Tôi không muốn khôn nữa. Anh lại khôn nữa rồi đấy. Đừng khôn với cách mạng. Tôi hỏi anh, bị chúng tôi bắt, anh biết chắc Thiệu Kỳ sẽ nhốt mãi mãi hoặc giết ngay. Nếu chúng giải phóng dân tộc, anh tin ai sẽ cứu anh? Quốc tế à? Với quốc tế anh là vô danh tiểu tốt. Quốc tế đâu đã đọc sách của anh mà can thiệp cho các anh. Anh chỉ có một hy vọng cuối cùng, chúng tôi chỉ tha cho anh. Muốn được tha là người khôn. Anh tự hiểu anh phải làm cái gì. Bà Trung lại nâng tôi lên rồi đạp tôi ngã chuối. Nó không bắt tôi nhận tôi là vô sản nữa. Hôm nay nó mạn đàm với tôi về sự khôn của tôi và sự nắm linh hồn của tôi, của cộng sản, và kích thích tự ái của tôi, và nói rõ ẩn ức của tôi với chế độ cũ. Tôi không ngần ngại gì mà không nói những ẩn ức của tôi với chế độ cũ từ sau 1 tháng 11 năm 1963. Trước hết tôi bất bình cái thái độ du côn của Nguyễn Cao Kỳ. Ông ta là thứ thủ tướng bất xứng về mọi phương diện. Vì bài phím luận của tôi đăng trên nhật báo Tin Báo đụng chạm tới đô trưởng Văn Văn Của. Đô trưởng say rượu bắn súng loạn cào cào, quân cảnh Mỹ còng tay nộp cho ty cảnh sát quận nhất Sài Gòn. Ông ta họp báo bỏ túi, gọi tôi là côn đồ, đòi đánh nhau tay đôi nếu là Văn Văn Của, và đóng cửa Tin Báo, gọi tôi là côn đồ, tức là đồng hóa tôi với Việt Cộng ác ôn côn đồ. Tôi chưa bỏ theo Việt Cộng đấy, tôi ngậm trái thù trả đũa liên tiếp Nguyễn Cao Kỳ và tay chân. Hôm nay vẫn chưa nguôi cơn hận. Đáng lẽ không bao giờ có tuần báo con ông, tuần báo người. Nếu đình trình chính đầy tớ của Kỳ cho tôi xuất bản tuần báo búp bê, chính ghét tôi chấp nhận chuyện tranh nhảm nhí sa lốt Nguyễn Thọ, và chỉ lưu tình khi ông sắp mất chức tổng trưởng thông tin. Tôi làm báo nhi đồng trong hoàn cảnh khó khăn và búp bê đình bản sau năm số. Trở về nhật báo tôi hung hăng, tôi tàn bạo, tôi xa lầy, tôi đày ngất ân oán giang hồ. Từ đó là thương sinh dẫm lên tất cả. Kỳ và Chính đã không để tôi làm Duyên Anh viết truyện mơ mộng. Chúng nó đã dồn tôi vào một con đường bất mãn. Tôi đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, và tôi đã bị chụp bủa bởi cái lưới ngộ nhận oan nghiệp. Tôi rất muốn làm công việc nhỏ mọn có ý nghĩa cho đời sống, và tôi chỉ gặp bọn quyền bính bỏ lửa vào tai mình. Một lần nữa, tôi xuất bản tuần báo Tuổi Ngọc khổ lớn. Tôi cố giả từ nhật báo, tuần báo nham nhở. Bây giờ là triều đại của Thiệu và Tổng trưởng Giáo dục Lê Minh Liên. Ông Châu Kim Nhân giới thiệu tôi với Liên. Tôi trình bày sự cần thiết phải có một tờ báo cho thiếu niên trong cái sa mạc sách báo tuổi trẻ. Ông Liên đồng ý ngay. Ông hứa hiểm trợ Tuổi Ngọc mỗi kỳ là 500 số cho tới khi nó vững vàng. Tôi mừng quá, hí hận tính 500 số nhân lên 20 đồng bằng 10.000 đồng, nhân cho 4 kỳ bằng 40.000 đồng. Vừa đủ tiền bìa và công in cho 4 số báo. Chừng báo ra mắt, tôi gọi dây nối cho văn phòng của ông Liên. Tôi được viên bí thư trả lời: ông tổng trưởng chỉ thị rằng mỗi kỳ báo ông cho tùy phái đem lên bộ 10 số báo, và bộ sẽ trả bằng măng đa mỗi tam cá nguyệt. Tôi định chửi cha cái bộ vô giáo dục đó một câu, nhưng rồi lại thôi bèn đáp: báo tôi nghèo không có tùy phái và không bán cho bộ nữa. Ông thưa với ngài tổng trưởng dùm, nếu ngài ấy rảnh thì ghé tòa soạn, tôi cho 500 số đem về đọc rồi đem bán giá đồng nát. Bực quá, tôi viết ngựa chứng trong sân trường để mở mắt cái bọn ngu xuẩn ở bộ giáo dục. Viết tiếp bò sữa gặm cỏ cháy, dạy lũ Thiệu cách huấn luyện nhi đồng. Động lý của tổng trưởng thông tin Trương Bửu Điện mời tôi đến bộ thông cảm. Bò sữa chuyển vào phủ tổng thống, 6 tháng không trả lời cho hay là không cho xuất bản. Nhà Nguyễn Đình Vượng đã in xong xuôi, chỉ còn chờ giấy phép. Cuối cùng vì thương cụ Vượng, tôi phải xin tự ý xóa bỏ 2 chương phê bình tổng thống để bò sữa gặm cỏ cháy nhẫn nhơ gặm cỏ cháy. Tôi đã khốn đốn vì cuốn sách này khi làm việc với công an cộng sản. Thế nào anh Duyên Anh? Anh muốn thế nào? Tôi muốn anh tiếp tục nghề viết của anh. Trước hết, anh phải kiểm điểm toàn bộ sai lầm của anh trong vòng 15 năm, kiểm điểm toàn bộ quá trình viết lách của anh. Tôi sẽ viết trong tờ khai. Không, anh sẽ viết lên trên báo đảng, viết ngay nhà anh. Tôi viết ở trong tù cũng được chứ. Anh viết trong tù, nhân dân sẽ nói là công an cưỡng ép anh viết. Anh viết ở nhà của anh, nhân dân sẽ tin anh là thành khẩn. Một phút thôi, một sợi tóc như Thạch Lam viết. Sau những dồn nén không tài nào nhịn nổi, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt liến láo của Ba Trung. Anh không có đủ tư cách để tha tôi, anh cũng không đủ tư cách để cưỡng ép tôi viết. Nhưng đảng thừa tư cách. Anh không phải là đảng. Thế ai là đảng? Tổ Hữu. Tổ Hữu cũng không phải là công an. Vậy công an biết gì về văn chương mà phải luận bàn? Ba Trùng đập bàn. Nó đứng dậy, đôi mắt nó ánh lên vẻ thù hận. Tôi tưởng nó sắp đấm vỡ mặt tôi, nhưng nó lại ngồi xuống. Anh mệt rồi, hôm nay làm việc hơi căng. Tôi lặng thinh. Nó đưa tay lên bóp trán. Anh về phòng nghỉ, cầm gói thuốc này về hút. Cảm ơn, tôi sẽ không hút thuốc nữa. Tại sao? Vì ở tù có nhiều thứ cần phải nhịn. Nó thông minh lắm, hiểu ý câu nói của tôi. Nó mỉm cười rồi đưa tôi đi về phòng. Tôi không biết Ba Trung đã làm việc với Hoàng Anh Tuấn ra sao. Nó có gợi ý cho Tuấn kiểm điểm quá trình viết lách và hứa hẹn cái gì không? Tuấn đã chuyển trại. Tôi mất dịp rút kinh nghiệm để đối phó với Ba Trung, Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Hữu Hiệu chưa hề bị gọi ra. Luôn luôn tôi cô đơn. Tôi nhớ cuối năm 1950, sau khi quy định thành phần giai cấp, loại bỏ toàn bộ trí thức và đảng phái ra khỏi kháng chiến, Cộng sản tổ chức một khóa chỉnh huấn cho văn nghệ sĩ. Những Xuân Diệu, Thế Lữ, Nguyễn Tuân sau khóa học đã ỉa lên tác phẩm cũ của mình những bài tự kiểm gớm ghiếc. Thơ thơ, gửi hương cho gió chỉ còn là hai đống phân trong nhãn quan vô sản. Thế Lữ tha hồ mà chửi Nhất Linh và Tự Lực văn đoàn. Nguyễn Tuân coi tảng đèn dầu lạc. Chiếc lư đồng mắt cua là sản phẩm của bồi tiêm thuốc phiện. Trong tạp chí văn nghệ liên tiếp 3 số đầu năm 1951, vẫn cái trò chơi bắt nghệ sĩ phóng uế lên sự nghiệp của mình, Trịnh Công Sơn đã tự kiểm để được làm ở Sở Thông tin Văn hóa thành phố. Loại bài tự kiểm của Trịnh Công Sơn đã làm ngao ngán tuổi trẻ ngưỡng mộ nhạc của ông. Từ đó Sơn say mềm, bố già Á Nam Trần Tuấn Khải tự kiểm trên tờ Văn nghệ Giải phóng mới nản chứ. Người nản nhất, xấu hổ nhất là Trần Việt Hoài. Anh đã uất ức làm 4 câu thơ trước khi chết. Đầy tớ Mỹ ngã gục, bồi tàu Nga reo vui, riêng cháu con nồi Việt, ôi xiết bao ngậm ngùi. Tôi đã thấy nghệ sĩ tự kiểm thuở chưa làm văn chương. Tôi vừa thấy nghệ sĩ tự kiểm khi đã làm văn chương. Tốt nhất tôi nên tự khai trong tù. Dương Nghĩa Mậu hoàn toàn đúng. Chúng tôi không có tội với nhân dân, chúng tôi cứ nhận bừa, có tội với chế độ. Lẽ phải ở bất cứ không gian thời gian nào đều nằm gọn trong tay kẻ mạnh. Điều đó đã thành chân lý muôn thuở. Để tự vệ, để tồn tại, tổ tiên ta đã có di chúc, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Buổi chiều ba Trung lại gọi tôi ra. Lần này ở phòng của nó còn có thêm một người mà ba Trung giới thiệu đây là nhà văn cách mạng. Nó không nói bút hiệu nhà văn đó, và tôi cũng chẳng có buồn hỏi. Một lần Trần Kim Thanh, nhà văn Hà Nội, đã nói với tôi: ở miền Bắc của chúng tôi có công an văn nghệ. Nhà văn vừa gật đầu chào tôi, chắc chắn là nhà công an văn nghệ, thứ lính kính của văn học nghệ thuật. Buổi sáng căng quá, chiều nay chúng ta nói chuyện văn chương, bà Trùng giáo đầu. Nhà công an văn nghệ hỏi tôi: anh hiểu thế nào là một nghệ sĩ? Tôi nói: anh muốn có một định nghĩa chính xác về hai tiếng nghệ sĩ. Nhà văn công an văn nghệ đáp: phải. Anh có phải là công an hay không? Tại sao anh hỏi như thế? Tôi có hai lối trả lời. Một lối là cho công an và một lối là cho nghệ sĩ. Thì tôi là nhà văn. Hân hạnh cho tôi lắm. Anh có đọc thơ cũ, thơ mà Xuân Diệu phủ nhận hay không? Không. Vậy tôi đọc cho anh nghe. Xuân Diệu định nghĩa nghệ sĩ và tôi rất là chịu. Và tôi đã dùng đọc thơ Đồi Trụy thơ vàng để cho cộng sản nghe. Tôi là con chim, tới từ núi lạ, ngứa cổ hót chơi. Khi ánh sáng vào reo khóm lá, khi trăng khuya lên ủ mộng xanh tươi. Chim ngắm suối đậu trên cành bệnh rịnh, hót tự nhiên nào biết bởi sao ca. Tiếng to nhỏ chẳng xui chùm trái chín, khúc huy hoàng không giúp nở bông hoa. Cứ hót mãi thế mà chim vỡ cổ, héo tim non cho quá độ tài tình. Cá ánh sáng bào lần dây màu đỏ, rồi một ngày sa rụng giữa bình minh. Tôi rạ rích chẳng qua trời bắc vậy, chiếc thuyền lòng nước chảy phải trôi mau. Gió đã nổi cho nên bườm phải dậy, hồn vu vơ lời ấy bởi mây đào. Đoạn kết, tôi nhìn ba Trung và đọc một cách say sưa: tôi là con chim tới từ núi lạ, ngứa cổ hót chơi, hãy nghe lấy còn như sao rỉ rả. Biết nói làm chi, tôi không biết trả lời. Ba Trung cười: con chim Xuân Diệu vô tội vì nó lãng mạn, còn con chim của Duyên Anh thì khác xa. Nhà văn nghệ công an đưa sang vấn đề khác: tôi thấy văn nghệ Sài Gòn không có chuyên nghiệp. Nó vừa mới bảo tôi định nghĩa người nghệ sĩ, chẳng tỏ thái độ đúng hay sai, đã vội vàng chuyển mục. Ý anh muốn nói văn nghệ Sài Gòn không tốt nghiệp ở một trường chuyên nghiệp nào ra có phải hay không? Tôi hỏi. Đúng vậy. Tôi công nhận là đúng, song chỉ đúng với nghệ sĩ trình diễn. Đa số họ đã không ở trường ca nhạc kịch nghệ nào mà ra cả. Nhưng theo tôi, nghệ sĩ Sài Gòn thì chuyên nghiệp đúng nghĩa. Tất nhiên nghệ sĩ Hà Nội không thể có cái đúng nghĩa ấy được. Tôi cần được giải thích. Cầu giải thích thật là đơn sơ. Các anh không ôm một nỗi cô đơn nào cả. Các anh ôm nỗi cô đơn, các anh cô đơn bằng sự hưởng thụ. Anh còn muốn nghe nữa hay không? Còn chứ, đừng mỉa mai vội. Tôi tin anh là nhà văn, dù anh có phục vụ ở ngành công an. Xin lỗi. Anh đừng xin lỗi tôi, vì sự xin lỗi của anh lại càng tăng thêm cái vẻ mỉa mai. Bà Trùng lại giả vờ có việc đột xuất phải rời khỏi phòng. Còn lại người nhà văn công an, dân miền Bắc chính cống, hình như nhiều quyền hành hơn Ba Trung nằm vùng, nó lại giục tôi. Nào, ta tiếp tục. Tôi xin phép được hỏi anh, và anh phải trả lời chính xác thành khẩn. Rồi từ những câu vấn đáp sẽ có kết luận chuyên và không chuyên. Đồng ý. Có bao giờ anh thấy ở rạp hát nào đó tại Hà Nội hay bất cứ tỉnh huyện nào ở miền Bắc, dù mưa hay nắng, dù bão to hay yên lặng, khi đến giờ bắt buộc là phải kéo màn mà chỉ có vài khán giả hay không? Không, không bao giờ có. Nhà hát chúng tôi luôn luôn đông nghịch, bất kể cả giông bão. Có bao giờ anh thấy ở vỉa hè Hà Nội tác phẩm và tên tác giả lại nằm ngổn ngang hay không? Không, không bao giờ. Chúng tôi có mấy trăm ngàn xã, mỗi xã đều có một thư viện. Tác phẩm của nhà văn chúng tôi được xuất bản ít nhất cả trăm ngàn cuốn mà vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Chúng tôi lại khác các anh, khác một cách ghê gớm. Ở Sài Gòn, sân khấu cải lương vẫn phải kéo màn đêm mưa đột xuất. Dù là khán giả chỉ có vài chục người, nghệ sĩ vẫn phải đông đủ, tuôn tích không bị cắt xén, và giọng ca vẫn phải ngọt bùi hơn, tiếng đàn vẫn tha thiết hơn trong cái nỗi hoang vắng ấy. Ở những phòng trà gặp đêm giông tố, khách thưởng ngoạn võn vẹn, dù chỉ một người thôi, ca sĩ chúng tôi vẫn phải trình diễn, và đã diễn tả hết cái cô đơn của con người trong quạnh hiu trống trải. Mỗi tác phẩm văn học nghệ thuật là mỗi cuộc phiêu lưu. Nó đi từ nhà xuất bản này đến nhà phát hành khác. Nó được xếp vào cái chỗ quan trọng của hàng sách, hay bị đi xuống vỉa hè thì nó vẫn có linh hồn. Tóm lại, chúng tôi thường xuyên trực diện nỗi cô đơn, uống từng giọt cô đơn trong đời sống. Còn các anh được người ta lùa khán giả cho kính rạp để mà ca múa. Các anh được người ta chỉ thị vỗ tay hoan hô. Các anh được người ta khuân sách về xã ấp mà ra lệnh độc giả phải học tập. Các anh không có sự cô đơn, các anh chỉ là nghệ công hay là nghệ nhân. Các anh chưa từng là nghệ sĩ, như tôi mới là nghệ sĩ. Vì trọn đời tôi lạc lõng trong sương mù cô đơn. Trọn đời tôi bị truy nã săn đuổi. Trọn đời tôi bị đố kỵ ghen ghét. Trọn đời tôi bị ngộ nhận phản phúc. Bằng những cái đó, tôi trở nên chuyên nghiệp. Tôi tồn tại và tôi có những cái mà người khác không có. Không có so sánh trong tác phẩm nghệ thuật, không có chối bỏ trong tác phẩm nghệ thuật. Anh có cái mà người khác lại không có, mà tôi không thể có, vì anh không phải là người khác. Không phải là tôi không thích đồng hoa, đồng dạng, đồng hành. Tôi xin nhắc lại, những gì đã là được quần chúng công nhận thì không thể chối bỏ. Sự chối bỏ chỉ có tính cách nhất thời và gian dối. Nhiều chế độ đã bị xóa bỏ, tác phẩm nghệ thuật và nghệ sĩ vẫn tồn tại. Đã không thể chối bỏ được tác phẩm nghệ thuật thì cũng không thể bắt nghệ sĩ phải chối bỏ nghệ thuật của nó bằng bá đạo. Anh kiêu ngạo quá đấy, anh Duyên Anh ạ. Mỗi nhà văn nổi tiếng ở Sài Gòn là một cái rốn của vũ trụ. Đã Vũ Khắc Khoan kiêu ngạo, Mai Thảo kiêu ngạo, Nguyễn Mạnh Côn kiêu ngạo, bây giờ lại đến cả Dương Hùng Cường, Hoàng Hải Thủy cũng kiêu ngạo. Theo tôi, kiêu ngạo là tự do dân chủ, là nhận đường phấn đấu. Anh phải là cái gì mới được quyền kiêu ngạo chứ? Và kiêu ngạo của nghệ sĩ vô tội, nó khiến anh khó chịu, nhưng nó không bỏ tù anh được, không bắt anh phải nhịn đói, không cưỡng ép anh tự khai. Anh ám chỉ tôi, anh là nhà văn kia mà. Phải thì tôi là nhà văn. Tôi đang biểu dương anh. Tại sao anh không thích tôi kiêu ngạo? Anh nên nghiên cứu kỹ lưỡng về trường hợp của tôi. Trong một xã hội phân hóa toàn diện, băng hoại từ gốc rễ, một mình tôi cô đơn với mớ kiến thức cồm cõi. đòi làm lại cuộc đời sum họp bình yên, yêu thương và chia sẻ. Một mình viết, tôi viết 50 cuốn sách, làm 200 số báo. Tôi rất xứng danh để kiêu ngạo. Sự lao động chân chính của tôi hơn các anh. Đã ai trong các anh viết nhiều bằng như tôi? Anh có thể khắc phục sự kiêu ngạo đó được hay không? Anh bảo tôi kiêu ngạo thì tôi kiêu ngạo. Anh đừng có định kiến gì về tôi. Anh sẽ thấy tôi chả kiêu ngạo một tí nào. Độc giả tuổi nhỏ của tôi là có bảo tôi kiêu ngạo hay không? Chỉ có những kẻ tự ti mặc cảm mới bảo là tôi kiêu ngạo. Chỉ những đứa thù ghét tôi mới bảo là tôi kiêu ngạo. Tôi khuyên anh nên truy nã bản thân hiện tại của anh. Anh nên tự hỏi anh nên ở đâu và đang nói chuyện với ai. Cầu trả lời của anh cho chính anh và sẽ giúp cho anh toàn diện. Cảm ơn anh. Tôi trả lời luôn. Tôi là nhà văn độc lập bị khép tội phản động và đang ở tù và làm việc với nhà văn chiến thắng. Tôi không dám chết anh hùng vì tôi sợ làm anh hùng. Nhưng tôi tình nguyện chết dần chết mòn theo cung cách chết bình thường của những tù nhân bình thường. Tôi nhìn nhà văn công an. Anh còn gì hỏi thêm ở tôi nữa hay không? Nhà văn công an móc thêm gói thuốc đen tam đảo, bóc ra rồi mời tôi. Anh còn nhớ Hà Nội chứ? Tôi nhả khói thuốc. Nhớ. Hà Nội vẫn y nguyên như thời niên thiếu của anh. Căn nhà số 13 đường Ngô Thời Nhiệm vẫn chưa bị bom Mỹ san bằng. Chỉ có con ngõ lệch cư ở Khâm Thiên đã bị B-52 xóa bỏ dấu tích kỷ niệm của anh. Và căn nhà số 42 cửa Bắc của bác nhà đã bị sập đổ. Bác gái chết vì bom Mỹ năm 69, anh đã biết chứ? Bố tôi đã kể lại. Anh có còn yêu Hà Nội nữa không? Tại sao không? Hà Nội hay Sài Gòn đều là thành phố của quê hương chúng ta. Anh có muốn về Hà Nội không? Dĩ nhiên, tôi để lại Hà Nội muôn vàn kỷ niệm. Bạn cũ anh còn nguyên vẹn. Anh Nguyễn Thịnh giữ chức vụ quan trọng trong ngành xuất bản âm nhạc. Anh Đàm Việt Minh ở trong hội nghiên cứu văn học. Anh Lê Huy Luyến dạy ở đại học. Anh còn người em út tên là Vũ Hổ. Vâng, nó bị bắt vì trốn lính và đang nằm ở Lào Cai. Bác trai cho anh biết à? Vâng, Vũ Hổ là thứ trần đại của Hà Nội. Anh đã viết truyện du đảng về em của anh đấy. Ồ, vinh dự quá. Tôi đến thăm anh với tư cách đồng nghiệp. Tôi thành thật nói với anh điều này để anh suy nghĩ. Nhạc sĩ Hoàng Dương, tác giả bài Hướng về Hà Nội, đã mang giày của giặc về với cách mạng, vẫn được trọng dụng. Hiện nay anh Hoàng Dương dạy nghệ thuật ở Viện Kịch Nghệ Âm Nhạc Hà Nội. Cảm ơn anh. Còn điều này nữa, anh không thể kiên trì bằng người cộng sản. Với cộng sản nhiều người muốn chết mà cứ bị sống khi họ đã bị đánh dấu. Cảm ơn anh. Tôi duy tâm và tôi tin sống chết có số. Người nhà văn công an cho tôi túi thuốc, lá sông cầu và gói kẹo Hà Nội. Tôi nhận một gói tượng trưng và vài cây kẹo mềm. Ba Trùng lại trở về đúng lúc. Người nhà văn công an bắt tay tôi chào tạm biệt. Tôi về phòng ân hận vì mình quá kiêu ngạo, không thèm hỏi bút hiệu của nhà văn công an. Ít ra nó đã đọc tôi, đọc kỹ trường cũ và ngày xưa còn bé của tôi. Nó biết nhiều về gia đình của tôi, bạn bè tôi và kỷ niệm Hà Nội của tôi. Nó chịu khó nghe tôi mà không đập bàn dù tôi là can phạm. Tôi không nghĩ tất cả đảng viên trung cấp đều mất hết lương tâm. Người cộng sản đáng tội nghiệp, họ bị chính đồng chí của họ rình rập soi mói. Sự ám ảnh bị rình rập trở thành một thói quen, thành lý tưởng nên họ đi rình rập lẫn nhau. Lãnh tụ cộng sản muốn có một phút sống thật với lòng mình mà cũng không được. Còn những đảng viên nhỏ, những viên chức đối tượng đảng viên thì phải theo hai cuộc đời khốn khổ trên một cuộc đời hệ lụy. Cuộc đời khốn khổ thứ nhất là cuộc đời với tiếng nói giả dối, xu phù, phét lát. Cuộc đời khốn khổ thứ hai là cuộc đời với tiếng nói thành khẩn, chỉ dám nói thầm với mình và đầy mặc cảm, không ai thèm tin mình. Xuân Thiều, nhà văn quân đội miền Bắc, người Vinh, đảng viên trung kiên của Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, đã dặn chúng tôi nên giữ kín những vụ liên hệ ăn uống chơi bời với anh ta. Người đảng viên ấy mở miệng nói một câu rất xót xa: ngoài Maxine, tôi còn thờ chủ nghĩa Marimit và bảo vệ nó tới cùng. Lý tưởng nào rồi cũng ở cái nồi cơm niêu cá. Nếu xưa có kẻ si tình than thở, thà ngồi chí lớn trong thiên hạ không đầy đôi mắt mỹ nhân, thì nay những đảng viên cộng sản trung cấp và trung kiên lại than thở, thà ngồi lý tưởng cộng sản và chủ nghĩa Mác Lê không đầy cái nồi cơm. Xin có lời chia buồn muộn màng với Marx, với Engel đang nằm dưới lòng đất, với Lenin, với Hồ Chí Minh trong hòm kính điều hiu. Với cộng sản, nhiều người muốn chết mà cứ bị sống khi họ đã bị đánh dấu. Tôi không biết nên tin câu này như là dọa nạt sinh tử hay là lời căn dặn chân tình. Thôi thì đành tin trời đất, khi đã hết dám tin ai. Trong tù tuyệt đối là không tin ai. Người công an già miền Nam bắt tôi luôn luôn phải nhớ như thế. Tôi vốn ham ngạo báng cả thần thánh lẫn ma quỷ. Trên đường mưu sinh, ở đoạn nào đó người ta chỉ gặp may mắn và may mắn. Người ta bỗng quên cái số phận mà chỉ tin vào sự tài năng. Đến khi tụt dốc, người ta chợt tỉnh ngộ và người ta ngây thơ bấu víu lấy cái thiêng liêng vô hình để mà hy vọng. Buổi sáng ngày 8 tháng 4 năm 76, tôi đi tìm thầy bói Kim ở đường Chi Lăng, Phú Nhuận một lần. Ông thầy bói mù gieo quẻ dịch, đồng tiền bắn ra khỏi dĩa, gieo lại và bấm đoán. Trộn đi, cụ đã bảo mệnh vững. Mệnh vẫn vững, nhưng hôm nay nhằm ngày rất xấu của Mậu Dần, tức là vợ ông. Trốn đi, chừng 3 tháng sẽ thoát tù tội. Nếu tôi không trốn thì sẽ bị bắt trong ngày hôm nay. Rồi sao nữa? Cũng sẽ về thôi, nhưng vài năm nữa đấy. Mấy năm? Không rõ được. Đừng lo, chết ở trong tù, bảo đảm mệnh vững. Ông Mạnh Côn mới là nguy. Chắc chắn là mệnh vững. Chắc chắn. Bị bắt thì đừng quên Thường Tung, mềm còn cứng mất. Dạ, cảm ơn cụ. Buổi chiều 8 tháng 4 năm 76, đánh đu với số mệnh và cũng chẳng vất vả con cho ai, tôi vẫn nằm nhà. Và tôi đã bị bắt đúng với quẻ dịch của thầy bói Kim. Đã tin cụ Kim, tôi càng tin mệnh của mình vững. Mà nó không vững thì cũng đành như tên một cuốn sách của Dương Nghĩa Mậu, cũng đành. Tôi lại thở than cùng với Nguyễn Du: cũng đành nhắm mắt đưa chân, thử xem con tạo xoay vần ra sao. Chương 9. Không phải là Ba Trung nữa, cũng không phải là phòng làm việc của Ba Trung. Tôi đang đương đầu với công an chấp pháp khác. Y nói tiếng Nghệ Tĩnh rất là nặng nề. Trên bàn của y không có cà phê, cũng không có thuốc lá. Những ngày trăng mật của tôi với công an chấp pháp hình như chấm dứt. Tôi đã đụng độ 4 chấp pháp tại sở công an thành phố. Người thứ nhất biểu tượng của miền Nam, chẳng bao giờ muốn bị nhuộm đỏ linh hồn, đã chỉ điểm cho tôi biết chỗ nào là bom mìn trong 7 trên tử đạo và triết lý sống đời tù cộng sản. Người thứ hai biểu tượng của nằm vùng láo cá, muốn chứng tỏ mình cao thượng. Người thứ ba biểu tượng của nền văn nghệ công an. Và người thứ tư để xem y là biểu tượng cái gì. Anh làm tự khai. Tôi đã làm. Tôi bảo anh làm tự khai với tôi. Còn khai gì nữa? Tôi đang khai gian dở thì người ta ngừng lại mạng đàm. Tôi muốn coi cái bản tự khai gian dở để rồi khai tiếp. Tôi là chấp pháp mới của anh, mọi việc phải bắt đầu lại. Nhưng khai cái gì? Quá trình cuộc đời anh từ 10 tuổi đến ngày anh bị bắt. Anh nhập bằng cái sơ yếu lý lịch của anh. Y đem cho tôi 10 tờ giấy khổ giấy in Roneo và một cây bút bích. Trang nào xóa bỏ, anh không được phép xé đi. Anh phải nộp đủ 10 tờ, anh có nhớ chưa? Tôi nhớ. Yêu cầu của tôi là mỗi ngày anh viết 20 trang, sáng 10, chiều 10. Tôi không phải là cái máy viết. Ngày xưa một ngày anh viết cho mấy tờ nhật báo, Anh tự hào là anh viết nhanh nhất nước kia mà. Viết nhanh vì không cần suy nghĩ. Tự khai cũng đâu có cần suy nghĩ. Không suy nghĩ là thiếu thành khẩn. Tôi hiểu ngay cái thủ đoạn của tên chấp pháp này. Y muốn tôi viết nhanh là y đã giăng bẫy. Chúng ta có nhiều thì giờ. Tôi nhớ ba Trung và tôi không cần phải phí lời nữa. Tôi cầm bút viết phăng tê di hai chữ tự khai. Trong hàng chục chữ ghép sau chữ tự như tự do, tự hào, tự lực, tự lập, tự cường, tự chủ, tự vấn. Tôi thấy có tự sát là bi đát nhất, mà vẫn kém não nùng hơn là tự thú, tự kiểm, tự khai. Tự khai, tự thú, tự kiểm. Nhà thơ Paul Eluia đã viết tự do trên lá, trên hoa, trên bảng đen, trong trái tim. Tôi viết tự khai trên cái gì, trong cái gì. Nhà văn chúng tôi không bị cộng sản bắt về các tội hình sự. Chúng ta không hề là công cụ của chế độ, của thế lực nào cả. Chúng ta cũng không đảng phái đối nghịch ý thức hệ tư tưởng. Chúng ta đã là những con người của lương tâm. Và thế hơn cả mọi thứ, giai cấp tù, nhà văn là tù nhân của lương tâm. Cộng sản bỏ tù cả lương tâm. Họ không có lương tâm, chủ nghĩa của họ không có lương tâm. Họ đã giết chết thi sĩ của tình yêu, của lương tri con người là Vũ Hoàng Chương. Họ đã đày thi sĩ làm thơ, tả giọt nước mắt của người yêu là Thế Viên. Họ đã còng chân xích tay người viết cổ tích là Doãn Quốc Sĩ. Họ đã bắt cả lương tâm phải tự khai để truy nã niềm bí ẩn của lương tâm. Đó là cộng sản. Còn những kẻ không hề tự khai nhưng luôn luôn tự nhận mình ấm áp lương tâm cũng học đòi phán xét tù nhân của lương tâm. Trên cái gì, trong cái gì, tôi đã viết tự khai. Trên cây đắng phận người và trong cô đơn cõi đời. Trên cái gì, trong cái gì, tôi cần nói, sắp nói, sẽ nói với bọn học đòi phán xét tù nhân của lương tâm. Hãy để câu trả lời đó. Như Tử Trường Tư Mã Thiên ôm nỗi đau giao hoạn hèn mọn. Ôi 2000 năm cũ, lương tâm kẻ sĩ Tư Mã Thiên lên tiếng, tiếng nói duy nhất của thời đại, bi nỗi quan khiên của Lý Lăng, của con người lương tâm vằn vặt trăng sao ấy đã chịu nhục hình. Bằng hữu tử trường đâu, chiến hữu tử trường đâu, tri kỷ tử trường đâu. Họ đứng trước mặt tử trường xanh mặt vì sợ bạo quyền, không dám binh vật tử trường, run rẩy vì sợ bổng lộc, không dám cứu tử trường, cứ trơ mắt ếch nhìn kẻ sĩ thọ hình nhục nhã, rồi phán xét mỉa mai. Tại sao chẳng can đảm chết đi? Tại sao cam đành chịu bị thiến? Cũng may Tư Mã Thiên không bị tù, không bị tập trung lao cải, chứ không sẽ thằng Tư Mã Thiên làm ăn ten, bán bè bạn, quỳ gối bò đi để lãnh khẩu phần ăn. Xí gạt anh em nửa đêm dậy để nấu nước pha cà phê rồi ngồi uống một mình, bị chặt thủng một con mắt rồi, vân vân và vân vân. Tư Mã Thiên cô độc đem tâm sự nói với người xưa, và cái tồn tại, cái để lại ở cuối đường hệ lụy, cái làm phục sinh sự chết là sự ký Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên vĩnh cửu, lúc nào cũng gần gũi con người bằng tác phẩm. Bọn phán quan đâu rồi nhỉ? Chúng nó chết rửa xác, chẳng còn ai thèm nhớ, thèm biết chúng nó sau khi chúng nó phản tỉnh và đã thực hiện những số báo tưởng niệm tưởng mộ, đã quyên tiền bỏ túi và tuyên bố giúp vợ con kẻ sĩ tù nhân của lương tâm 2000 năm cũ mà ngỡ gần nhau gan tấc. Tự Tình Khúc của Cao Ba Nhạ có làm xúc động lũ sâu bỏ triều đình nhà Nguyễn đâu. Đã hiểu thế thì cũng chẳng cần Tân Tự Tình Khúc mai này. Có lẽ Ru Khúc Sầu Khúc Tình Khúc đẹp hơn. Và trong khi ngậm trái đắng để làm gì hơn sự ký của Tư Mã Thiên, thì hãy ngâm thơ Nguyễn Bá Trác: chỉ ta biết lòng ta hay, hoặc cùng bằng hữu ở Paris, đêm đêm vật ngã vài chai hồng tử, nghe Quỳnh Giao thở nhẹ. Thôi đành ru ta với ta, bằng xót xa đêm già ngục đá, rượu mềm môi núi tiếc kêu xa phôi pha, ở dĩ vãng hiện về rét mướt phồn hoa. Rồi lại đọc thơ Nguyễn Bính: thế nhân mắt trắng như ngân nhũ, ta vấn nhà ngươi cả tiếng cười. Sau cái sở yếu lý lịch tôi ngừng lại, tên chấp pháp cứ như là võ hiệp Kim Dung, chấp pháp, trưởng lão chấp pháp, mã đầu chấp pháp cứ ngồi hút thuốc nhìn tôi viết, ý không mời tôi một điếu. Đúng là bản chất vắt chạy ra nước của quê hương Hồ Chủ tịch vĩ đại, hay y cố tình thay đổi cái cung cách đối xử? Tôi nghĩ viết lâu rồi, tôi không thể viết đúng theo yêu cầu của anh được, phải khắc phục mọi khó khăn. Tôi không biết khắc phục thì tuân hành mệnh lệnh. Anh đã đọc nội quy hay chưa?
Tôi đã đọc rồi.
Nội quy trại giam, điều thứ nhất, can phạm phải triệt để tuân thành chỉ thị và mệnh lệnh của chiến sĩ và cán bộ trong trại giam.
Vậy thì tuân hành đi.
Tôi tuân hành. Tôi cho chữ bò chậm chạp trên trang giấy, tôi viết như học trò tập viết, tôi bỏ hàng thừa, tôi cứ để lề rộng, rồi đến giờ ăn cơm trưa chỉ mới được có 2 trang. Viết xong 10 trang thì anh mới được dùng cơm. Và y cứ ngồi y, tôi cũng ngồi y. Không phải tôi không viết nổi mà là tôi chán viết. Chắc chắn tôi tìm cách đổi chấp pháp. Với chúng tôi và với tất cả can phạm phản động hiện hành, những người chống cộng sau 30 tháng 4, hãy chấp pháp làm việc không nổi hoặc không đủ khả năng làm việc với can phạm, phòng chấp pháp sẽ thay thế công an chấp pháp khác. Can phạm có quyền nói thẳng với chấp pháp: tôi không thể làm việc với anh. Chế độ Nguyễn Văn Thiệu cũng không hề đánh đập tra tấn nhà văn, nhà báo khi họ bị bắt về bất cứ một tội gì. Nhiều can phạm phản động hiện hành bị tra tấn bằng các kiểu còng khóa ở đề lao Gia Định, bị đánh ở cục quân báo tổng nha cảnh sát cũ và trại Tô Hiến Thành. Những nhà văn bị bắt trong chiến dịch 2 tháng 4 năm 76 không hề bị đánh thẩm vấn ở sở công an ở đề lao Gia Định, không hề bị chửi rủa tàn tệ, đập bàn quát tháo là căng nhất, đưa vào ca sốt là biện pháp cuối cùng. Nắm được cái thế khỏi sợ ăn đòn, tôi bèn viết qua lá cành về thời tiểu học. Ba Trung đã ra lệnh cho tôi: anh bỏ bớt rau ria thời thơ ấu đi. Tôi quen Ba Trung rau ria với tên chấp pháp Nghệ Tĩnh. Đoạn đời lớp 3 ở huyện Phụ Dực bị ỉa đùng ở trong lớp, tôi miêu tả một cách kỹ lưỡng: ông đói mày cũng đói, mày thèm ăn chứ ông không thèm ăn, cơm tù có hấp dẫn gì mà ăn. Đúng 5 trang chữ ruồi bò, y lại bảo tôi: nghỉ, chiều viết tiếp. Dạ, chưa đủ 10 trang. Tôi đã bảo nghỉ. Tôi sợ buổi chiều không đủ 20 trang. Tôi bảo nghỉ, đó là mệnh lệnh. Vậy là bao tử của y chỉ thị y phải ban cái mệnh lệnh ăn cơm tập thể, mà trễ bữa thì chỉ còn có vét đĩa. Đã có ý đồ, tôi năn nỉ y, thì tôi đang hăng sai viết nghỉ. Y giằng cái bút ra khỏi tay tôi, rồi y kêu quản giáo dẫn tôi về phòng. Buổi chiều y theo quản giáo đến tận phòng đón tôi ra làm việc. Cũng như buổi sáng, y lại ngồi hút thuốc không thèm mời tôi. Lại tiếp tục cái quãng đời thơ ấu, tôi lại sang cái trang thứ 6, vẫn cung cách lề rộng hàng thưa, chữ ruồi bò. Tôi lại viết tự khai, viết những gì mà Ba Trung bắt tôi viết. Người chấp pháp miền Nam đã dặn dò tôi: anh phải làm tự khai nhiều lần, vậy khi viết phải sáng suốt mà nhớ những gì mình đã viết. Tôi rất sáng suốt lúc này, lúc mà tôi viết những gì tôi đã viết theo lệnh của Ba Trung. Tôi viết được thêm 2 trang, chấp pháp xứ Nghệ ra lệnh nghỉ. Y nhìn tôi cười rồi gật gù: anh có thèm hút một điếu thuốc hay không? Tôi có thói quen hãy viết là phải hút thuốc lá, và tôi cứ hút liên miên. Ở nhà tù cộng sản, khi công an gọi ra làm việc, tù nhân không được phép mang theo thuốc lá và không được phép hút. Nếu như công an không cho phép, gã chấp pháp xứ Nghệ đã nghiên cứu kỹ lưỡng thói quen của tôi, y bắt tôi phải thèm hút để ban phát một ân huệ này. Y sẽ đánh giá chúng tôi như những tên hèn mọn. Tôi chưa kịp trả lời thì y nói tiếp: anh Nguyễn Mạnh Côn rất chân thật, anh ta thèm thuốc phiện, chúng tôi đem bàn đèn vào cho anh ta hút. Tôi lặng thinh. Gã công an xứ Nghệ đã móc gói thuốc lá khỏi túi đặt giữa bàn với hộp diêm thống nhất. Anh Côn viết tự khai thành khẩn lắm. Có đoạn anh ta chạy tội là đã không huấn luyện Hoàng Anh Tuấn Nhã Ca và anh chống cộng sản. Các nhà văn trẻ của Sài Gòn đã phản bội Nguyễn Mạnh Côn, phản thầy, chống cộng sản. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Anh công khai hết những điều không lấy gì làm đẹp đẽ về bản thân anh và nhiều người khác. Tôi chợt nhớ ngay cái thủ đoạn gây mâu thuẫn của Cộng sản mà tôi đã đọc trong cuốn sách báo. Sự khó chịu là sơ khởi dành cho anh Côn bỗng tiêu tan ngay. Người ta đã chọn anh Nguyễn Mạnh Côn là người quen với tôi nhất để tạo ra sự thù hận giữa tôi và anh Côn. Và tôi sẽ không ngần ngại trả đũa lại anh Côn. Và người ta sẽ nắm vững những gì ở anh Côn muốn giấu giếm. Đem bàn đèn vào nhà tù cho tù nhân hút thuốc phiện là điều không tưởng. Và nữa, chưa từng bao giờ anh Côn huấn luyện chúng tôi viết văn và chống cộng sản. Gã công an xứ Nghệ dừng ở nơi đó, y nhắc lại câu hỏi: anh có thèm hút một điếu thuốc hay không?
Không, tôi đáp.
Hút đi, tôi chiêu đãi anh mà. Y cầm gói thuốc lên. Tại sao anh lại khước từ?
Tôi mỉm cười. Vì tôi không thèm.
Tại sao anh không thèm? Tôi đang được đảng giáo dục. Thưa anh, bài học tập đầu tiên của tôi là khắc phục mọi thèm muốn.
Tốt.
Y lại bỏ gói thuốc vào trong túi áo. Chúng ta mạn đàm thân mật nhé.
Tôi nói tùy ý anh.
Y tỏ vẻ bực tức một cách rất chân tình. Tại sao lại tùy ý tôi?
Tôi cũng đã tỏ ra rất chân tình.
Anh Ba Trung khẳng định chúng tôi đang ở tù. Ở tù thì không được phép tùy ý mình.
Y cười.
Anh ở tù với đảng, với cách mạng, chứ không ở tù vì tôi, với tôi.
Đồng chí Ba Trung hơi lệch lạc tư tưởng. Bỏ cái hiện tại ở tù của anh đi, anh Duyên Anh. Ta cứ nói chuyện khác.
Y lại chuyển đòn. Tôi đã đọc anh, đọc thật kỹ, anh kiêu ngạo lắm. Viết phóng sự nguyền rủa cộng sản và bêu ríu lãnh tụ của chúng tôi. Anh bảo anh viết bằng chân, viết tiểu thuyết nham nhở. Anh bảo anh viết bằng tay trái. Viết truyện trẻ con, anh bảo rằng anh viết tay phải. Viết tự khai thì anh viết bằng cái gì?
Gã công an chấp pháp xứ Nghệ dồn tôi vào thế bí, tôi trả lời thế nào?
Nếu hôm nay ngồi ở quán Đào Viên ở quận 13 Paris của người đẹp Lan Phương, bất cứ một thằng cộng sản nào hỏi câu tương tự, tôi sẽ đầy đủ can đảm và dũng cảm trả lời: tôi viết tự khai bằng củ cà rốt của tôi. Nhưng tháng 5 năm 76, tôi đang nằm bẹp trong xà lim của sở công an nội chính. Sự cao ngạo của tôi mềm xìu, tôi đã hèn mọn tầm thường. Và tôi buồn bã nói: anh hiểu tôi khó trả lời, hỏi mà làm chi?
Hỏi để biết, để đánh giá tự khai của anh.
Gã chấp pháp xứ Nghệ xua tay. Thôi, anh đừng trả lời câu ấy nữa. Tôi trấn áp anh. Tôi xin nhận khuyết điểm.
Nhìn tôi, cái vẻ hãm tài trên khuôn mặt buổi sáng của y đã biến mất. Như thể y đã lột mặt nạ. Giọng nói của y tuy là trọ trẻ mà vẫn đầy tình cảm.
Anh Duyên Anh, tôi vẫn còn ấp ức chuyện dài mang tính cách tự thuật trái chính rắm của anh.
Tôi chột dạ. Thằng này đọc tôi kỹ quá. Tôi cho sao con sáo của em tôi, cái diều nắng chiều quê nội, đại dương trong lòng con ốc nhỏ, là những kế tiếp xem trái chín rắm có ngọt ngon bằng trái chín cây. Tại sao anh không viết thêm?
Vì nó không thể chín.
Nói thật đi. Vì anh lấy vợ địa chủ và anh đã quên giai cấp của anh. Tôi biết thằng Hữu sẽ đưa con Mai, em gái của nó, vào đời khi bố mẹ của nó chết. Anh em nó sẽ ê chề trong đời sống tư sản mà ông chú Nghiêm của nó là biểu tượng khốn kiếp. Cuối cùng sẽ giống cái thằng Vọng, Hữu sẽ đi tìm cách mạng. Anh sẽ hơn mọi nhà văn cách mạng nếu như dòng văn chương của anh không bị cắt đứt bởi giai cấp cố hữu của anh. Bản chất của anh là vô sản, chưa có muộn gì đối với anh cả. Anh có thể trở về sông Trà Lý, xa dòng sông tình nghĩa ấy, anh phiêu lưu quá đà. Anh viết truyện chiến tranh mèo chuột, rồi đổi thành rồi hết chiến tranh. Anh phản bội giai cấp đích thực của anh. Anh gọi giai cấp vô sản là chuột, mỉa mai cách mạng vô sản là thiếu chính nghĩa, và tạo chính nghĩa cho bồn nhìn mèo và thực dân phú ông. Anh nghĩ đảng không quan tâm vụ tòa đại sứ Hoa Kỳ bắt cái bộ dân vận của ngụy quyền cấm anh viết phóng sự tiền mẻo sến Việt và ký thương sinh trên nhật báo sống à. Anh bơ vơ, anh lạc lõng, anh tự nhận cộng sản không tha, quốc gia không dung. Cộng sản nào không tha anh? Cộng sản vẫn dung anh. Anh cứ về suy nghĩ đi. Gã chấp pháp xứ Nghệ dẫn tôi đi về phòng. Y đã chơi tôi một đòn cân não, khiến tôi phải thao thức không ngủ suốt đêm. Y biết tôi nhiều, mà tôi thì hoàn toàn không biết y. Cũng như những người đã chống cộng, đang chống cộng ầm ĩ, chẳng hề biết tí ti gì về ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Mãi mãi người ta đánh giá Cộng sản qua mấy chú bộ đội khờ khạo nói ngọng. Con đường tù, con đường hệ lụy xem chừng, còn hứa hẹn thật dài. Dương Nghiệm Mậu đã dọn sẵn 12 năm. Tác giả cũng đành không thích đếm những ngày tù, tháng tù. Tôi yêu Dương Nghiệm Mậu, và tôi nói với Dương Nghiệm Mậu là nhà văn tôi yêu nhất. Cộng sản biết tôi nhiều hơn tôi biết tôi. Ít độc giả thân mến nào của tôi nhắc tới chuyện dài trái chín rắm mà con sáo của em tôi là chân nhất. Chuyện này mang nhiều dáng dấp tự truyện. Tôi chỉ muốn diễn tả lòng hy sinh cao quý của người anh dành cho đứa em gái. Hữu sẽ đưa em vào đời, nó quên cả xuân đời của nó. Nó chịu đựng mọi đau đớn, mọi nghịch cảnh. Khi tận mắt chứng kiến hạnh phúc của em, Hận mới nghĩ đến mình, thì nó đã héo hắt, đã cuối thu. Sở dĩ tôi bỏ rơi trái chín rắm vì không thể kéo dài một điều buồn bã mấy trăm trang sách. Gã chấp pháp xứ Nghệ đã đổ vạ vợ tôi, làm tôi quên giai cấp vô sản. Tôi đã không chống đối sự quy định giai cấp của con người. Nhưng tôi không hiểu tại sao Cộng sản cứ muốn tôi xác nhận tôi thuộc là giai cấp vô sản. Cộng sản bảo dung tôi, và Cộng sản bắt tôi, giam nhốt tôi nhục nhã, và họ bảo tôi phải về suy nghĩ. Không bao giờ tôi còn được gặp người chấp pháp xứ Nghệ này nữa. Y lại bỏ rơi tôi cho đến một buổi chiều cuối tháng 6 năm 76, cai ngục mở cửa với tờ danh sách can phạm đánh máy. Những người có tên sau đây. Phòng B của tôi lần lượt Dương Nghiễm Mậu, Nguyễn Hữu Hiệu, Hồng Dương, Đặng Hải Sơn và tôi hành trang tù rời khỏi phòng. Chúng tôi xếp hàng đôi với nhiều can phạm khác của các phòng, ngồi xuống theo mệnh lệnh chúng tôi chờ đợi. Chưa hiểu rồi thân phận mình sẽ trôi dạt tới cái địa chỉ khốn kiếp nào của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Vừa mới thành công vĩ đại bầu cử quốc hội cả nước, tôi thật sự mất hết từ đêm 8 tháng 4 năm 76. Tôi còn gì bây giờ nhỉ? Còn chứ, tôi an ủi tôi, ta còn nhà tù. Mình đi đâu Mậu? Có lẽ về đài lao gia định, hoặc là sang Chí Hòa. Đi đâu thì cũng là đi tù thôi ông à. 4 giờ chúng tôi nghe cai ngục đọc danh sách lần chót, rồi đứng dậy, cả hai người một cái còng nhãn hiệu USA. Cộng sản còng tay chúng tôi, đẩy chúng tôi lên một cái xe bít bùng. Tôi nhớ năm 20 tuổi tôi có xem cuốn phim Nhan Đề. Cuốn phim này mô tả thân phận một phụ nữ người Anh trong lửa đạn và sự chiếm đóng của Nhật ở Mã Lai. Người ta thường bắt đầu cuộc sống đích thực bằng nỗi khổ đích thực. Dường như chỉ bằng nỗi khổ mà con người kinh quá, nó mới khám phá nổi những bí ẩn của đời sống và biết bắt đầu cuộc sống của mình từ đoạn nào. Một hôm tôi gặp Bùi Duy Tâm ở ngã tư Phan Đình Phùng, Trương Minh Giảng, Sài Gòn. Anh ta vừa từ trại cải tạo ra. Anh ta nói với tôi, bây giờ chúng ta nhìn rõ cả trái đất, xong tới phút này thì cũng đáng kể là tới. Định mệnh đưa tôi đi xa hơn cái tới đáng kể của bạn tôi. Tôi bị còng tay dẫn vào sở công an, ngót 2 tháng trời nằm nơi đây. Tôi đã bị tra vấn không ngừng. Tôi được thảnh thơi nhìn lại 15 năm viết tiểu thuyết của tôi. Chữ nghĩa của tôi đã không làm tôi xấu hổ. Chỉ có niềm ân hận là tôi chưa xuất bản bộ truyện 1.200 trang Vẻ Buồn Tỉnh Lỵ, cuốn truyện cuối cùng của bộ truyện Vẽ Cảnh Đời Đau Đớn Ngơ Ngác năm 1954, y hệt cảnh đời bi đát não nề năm 1975. Toàn bộ của nó là lịch sử 10 năm, năm 1944, năm 1954, dưới mắt và trong ý nghĩa tuổi thơ, trôi nổi theo vận mệnh của dân tộc. Cách mạng và chiến tranh, hòa bình và thù hận, mọi đổ vỡ đều có thể xây dựng lại, trừ nỗi băng hoại tình người. Tôi rất tiếc đã mất cơ hội trở thành nhà văn tiên tri. Nếu cần thì ta làm lại tất cả. Từ tra vấn trong cô đơn, tôi chợt thấy tâm hồn tôi có một chuyển mùa kỳ lạ. và tôi bỗng thèm sống, khao khát sống. Tôi muốn bắt đầu cuộc sống của tôi ở một địa chỉ chung của chủ nghĩa. Cuộc phiêu lưu đi tìm ý nghĩa cho đời sống của tôi còn dài vô hạn định. Trong nỗi khổ đầu tai của tôi là một cuộc thử thách nhẹ so với nỗi thống khổ của các nhà văn thế giới. Nỗi thống khổ mà các nhà văn lừng lẫy của nhân loại đã trực diện, đã đương đầu, đã kiên nhẫn chịu đựng, đã phấn đấu im lặng, ví như trái núi. Nỗi thống khổ tôi đang ngậm ngùi chỉ là cái móng tay. Cái móng tay chớ vội ồn ào khi trái núi nín thinh, bình thản liếm máu trên vết thương của mình mà cống hiến cho đời sống những ý nghĩa tuyệt vời về tình yêu và hạnh phúc. Trước đây tuyệt nhiên tôi không có tham vọng văn chương. Hoặc nếu người ta bắt tôi phải công nhận tôi có tham vọng văn chương, thì tham vọng văn chương ấy là cái thứ tham vọng giới hạn bằng vòng đai biên giới quốc gia. Lúc này, lúc tay tôi đang đeo cái còng chế tạo tại USA, tham vọng văn chương của tôi lại cuồn cuộn sóng gió bão táp. Tôi thèm trả lời với người cộng sản một câu nói đầy miệt thị: thế giới đâu đã đọc sách của các anh? Phải, thế giới chưa hề biết chúng tôi như những nhà văn rực rỡ nhân bản. Thế giới chỉ biết chúng tôi, chỉ nghĩ về chúng tôi như Nguyễn Ngọc Nghĩa ăn cắp tượng chàm, như Phạm Văn Đồng mở sòng bạc chứa thổ đổ hồ, như Hoàng Đức Nhã ngu si nham nhở, như Nguyễn Văn Thiệu hèn mọn, như Đặng Văn Quang đố mạc và bày chồn cáo tham nhũng, lũ tướng lãnh đào ngũ trước lệnh đầu hàng như bọn y sĩ ăn cắp. Thế giới đáng lẽ phải biết Đinh Hùng, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Gia Trí, Nguyễn Hải Chí, Cung Tiến, Phạm Duy, Thanh Tâm Tuyền, Võ Hồng, Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Anh Tuấn, Phạm Thiên Thư. Nhưng với Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ say mê cô gái Đồ Long, với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu say mê căn nhà ngoại ô, với Bộ trưởng Ngô Khắc Tỉnh mê hái hoa và vì mê gái chạy trốn không kịp, thế giới hôm nay vẫn tưởng miền Nam không có nhà văn lỗi lạc như là ở miền Bắc. Miền Nam chỉ biết làm chiến tranh, làm giàu, không có biết làm văn học nghệ thuật đúng nghĩa. Tôi đã leo lên xe. Chúng tôi đã leo lên xe. Chuyến xe đời chập trùng hệ lụy, tấm vải bố trùm kín mít, xe nổ máy rồi lăn bánh. Giả từ sở công an, giả từ một địa chỉ chung của chủ nghĩa, tôi đi tới một địa chỉ khác. Giả từ và cảm ơn những cây đắng nghẹn ngào vỡ lòng. Cảm ơn nó đã cho tôi bắt đầu cuộc sống và tham vọng văn chương. Phần 2, chương 10. Thống khổ nhập môn, đề lao gia định. Chuyến xe đời chập trùng hệ lụy đổ chúng tôi xuống một địa chỉ mới. Địa chỉ mới với tôi, với dân tộc tôi thì nó đã quen thuộc đến cũ mềm. Số 4 đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ mới ấy. Trước ngày 30 tháng 4 năm 75, không ai cần biết số 4 đường Chi Lăng, tỉnh Gia Định. Những kẻ biết nó đều bất hạnh vì nó khoác cái nhãn hiệu Hải Hùng, đề lao Gia Định. Cũ hơn cả nhà cảnh sát đô thành, đề lao Gia Định do thực dân Pháp xây dựng. Nó nằm giữa tòa án Gia Định và tòa tỉnh trưởng Gia Định. Nhà tù luôn luôn sát khích tòa án. Hình phạt và công lý lại gắn bó nhau. Ông cô Đình Diệm làm cách mạng nhân vị, ông ta chỉ xóa tên Phế Đế, Bảo Đại. Đề lao Gia Định vẫn còn nguyên, và cách mạng nhân vị của ông ta dùng đề lao Gia Định để giam nhốt những người đối lập chế độ nhân vị. Cơ trần nhân và vị đã nặng mùi từ đó. Trong sự nghiệp khai phóng tự do dân chủ của Hoa Kỳ, người Mỹ ít quan tâm tới đề lao Gia Định. Bằng tinh hoa kiến trúc hiệp chủng quốc, họ đã tặng Việt Nam Cộng Hòa hai nhà tù hiện đại thật là tư bản để nhốt và khai thác Việt Nam Cộng sản. Ở Tô Hiến Thành, đôi mắt chú Sam đã nhắm tích khi ngang qua đề lao Gia Định. Do đó, đề lao không được hưởng văn minh và tự do Hoa Kỳ. Nó bệ rạc cả nội dung lẫn hình thức. Sau ngày 30 tháng 4 năm 75, cách mạng vô sản tiếp quản đề lao, rồi vì Chi Lăng đổi tên thành Phan Đăng Lưu, dân chúng tự ý đổi tên đề lao Gia Định thành nhà tù Phan Đăng Lưu. Mặc dù nhà nước cộng sản ghi rõ trên văn thư là trại T20, vị anh hùng giai cấp Phan Đăng Lưu đã được phục sinh như một cai ngục vĩ đại của một nhà tù mà cổng treo tấm bảng nền vàng chữ đỏ: không có gì quý hơn độc lập tự do. Câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh chỉ sáng nghĩa và sáng giá khi con người ta vào tù bởi độc lập tự do, và con người phải chui qua cái cổng, chui dưới cái tấm bảng nền vàng chữ đỏ: không có gì quý hơn độc lập tự do. Dân tộc Việt Nam đã loay hoay với độc lập tự do ngót nửa thế kỷ. Chúng ta loay hoay giành độc lập tự do giữa chúng ta, rốt cuộc mãi mãi chúng ta ngậm ngùi: không có gì quý hơn độc lập tự do. Người Việt Nam đã nhân danh cái của thiên hạ mà tàn sát nhau, chưa ai chịu truy nã phận mình. Chúng ta điên rồ trong trò chơi của ý thức hệ, và tàn cuộc chúng ta hại hành hạ lẫn nhau. Chưa đủ, chúng ta lại thù hận nhau, chém giết nhau. Khi ấy cánh đồng màu mỡ quê hương cỏ dại nhiều hơn là lúa. Bạn có biết chợ Bà Chiểu chứ? Đằng sau lăng ông đó mà. Bên đây đường cổng Đề Lao, bên kia là bên hông chợ. Biên giới của tự do và tù đầy ngắn ngủn. Chuyến xe đời chập trùng hệ lụy qua cái cổng chính, cổng khép kín ngay. Xe ngừng lại, tấm vải bố được kéo lên. Chúng tôi hai người chung một chiếc còng tay nhảy xuống đất. Người ta mở cổng và lùa chúng tôi vào trong sân, trong sự kín đáo. Buổi chiều hôm ấy không có nắng, trời âm u. Chúng tôi ngồi trong sân thứ hai. Chúng tôi đi đứng tự do ở cái sân nhỏ, chung quanh tường cao giăng dây kẽm gai ngọn đỉnh. Một bạn tù vỗ vai tôi: Duyên Anh. Tôi nhận không ra: Thế Viên đây. Thế Viên, trời ơi, tác giả thi phẩm Ước Tình Người Yêu Tôi Khóc, giáo sư văn chương của trường Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho năm nào, anh đã giới thiệu tôi và cử tọa buổi diễn thuyết của tôi ở trường Doan 23 Định Tường. Sau đó chúng tôi sang Cồn Phụng thăm ông Đạo Dừa. Thế Viên có mái tóc bồng bềnh, đôi mắt thật là thi sĩ. Anh chưa từng chống cộng sản, một nhà giáo tận tâm, một thi sĩ lãng mạn suốt đời ca ngợi tình yêu. Tại sao anh lại vào tù? Hệ lụy anh Duyên Anh à. Thế Viên đã về Nha Trang dạy nơi đó cho đến đại nạn Hồng Kỳ. Là giáo chức không một ngày quân trường, anh chỉ bị học tập tại nhiệm sở của anh vài tuần và tiếp tục nghề nghiệp theo giáo trình giáo án của chế độ mới. Tháng 4 năm 76, anh vô Sài Gòn thăm Doãn Quốc Sĩ, ăn cơm trưa với sĩ. Đáng lẽ là Thế Viên về sớm là thoát nạn rồi. Định mệnh của anh nằm trong sự quyến luyến của Doãn Quốc Sĩ. Sĩ đã lưu bạn Hiền lại uống cà phê, kéo dài những phút hàn huyên. Tác giả Dòng Sông Định Mệnh đâu biết người ta đã bủa lưới để vây bắt anh. Công an ập vào căn nhà trong căn hẻm dài đường Thành Thái. Người ta còng tay Doãn Quốc Sĩ, người ta đọc lệnh bắt anh. Tác giả Đoàn Người Quá Khỉ đã tận mắt nhìn người hóa khỉ. Thế Viên dính lưới một cách oan uổng, không hề có lệnh bắt anh. Anh không được Trần Bạch Đằng chiếu cố. Trần Bạch Đằng vẫn chưa cho anh một chỗ đất sống dưới ánh mặt trời. Những tên công an nằm vùng, gã sinh viên Đại học Vạn Hạnh, học trò cũ của Thế Viên, đã đích thân còng tay thầy của nó và đưa thầy nó vào một cuộc phiêu lưu ê chề nhục nhã. Nó gặp thầy không nghiêng mình như Carnot, mà nó bắt thầy nó đứng nghiêm và nó bảo thầy nó can tội thi sĩ phản động. Tên sinh viên đại học nằm vùng này không phải là tên cộng sản mầm non học thối Đặng Trần Thường thứ nhất và duy nhất. Trước nó, cả 30 năm, nhà văn Lan Khai, tác giả Cái Hộp Mận, Ai Lên Phố Cát đã bị học trò bỏ vào cái rọ tre, đeo đá nặng và thả xuống sông cho chết sặc sụa. Thế Viên may mắn hơn Lan Khai, Khái Hưng. Anh không bị đếm tung từng chiếc trầm, anh chỉ bị học trò bắt đi học tập. Người cộng sản sẽ trả lời thế nào về tình nghĩa, về đạo đức, về phẩm cách qua sự việc bắt nhốt Thế Viên? Bản chất của cộng sản là phản bội. Lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thủ tiêu bao nhiêu bằng hữu, bao nhiêu đồng chí sáng giá hơn mình. Chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể. Bằng chứng cụ thể là thi sĩ Thế Viên được học trò cộng sản đền ơn bằng còng xích và ngục tù. Những anh cộng sản làm gián ở Paris, ở Bonn, ở Amsterdam, ở Washington có gọn chút ưu tư. Sự mỉa mai không dành cho những anh tập sự phản bội, tập sự giảm nát tình nghĩa. Mà hơi buồn, lại phải dành ưu tiên cho ông nhà văn kẻ tà giáo. Ông nhà văn kẻ tà giáo là con rể ông Trương Gia Kỳ Sanh, là em rể tên cộng sản khát máu Trần Bạch Đằng. Cả nước đều rõ, Trần Bạch Đằng tuyên bố bọn văn nghệ Sài Gòn không đất sống dưới ánh mặt trời. Cả nước đều rõ, ông nhà văn kẻ tà giáo tham dự phiên họp đầu tiên của Hội Văn Nghệ Giải Phóng. Cả nước đều rõ, ông nhà văn kẻ tà giáo được Trần Bạch Đằng cài đi nằm vùng ở Tinh Sáng của bọn Ngô Công Đức đi Bắc về Nam. Cả nước đều rõ, ông nhà văn kẻ tà giáo sang Mỹ dẫn lời buồn cho thời đại nói chuyện với cỏ cây cũng là một tội lỗi. Nhiều người biết, nhiều báo đăng, chúng ta khó chịu cái thái độ bất lương trí thức của ông nhà văn. Người nên nói lời của Bertolt Brecht chỉ là Vũ Hoàng Chương, là Thế Viên, những kẻ nhẫn nhơ công tác theo chỉ thị của Trần Bạch Đằng một giai đoạn nào đó, trong khi các thi sĩ nói chuyện với cỏ cây chết rũ trong tù là những kẻ không được tha thứ. Song người quốc gia vốn rộng lượng, và những kẻ đã cộng tác với kẻ thù nọ vẫn ngông nghênh, vẫn mục hạ vô nhân, tưởng thiên hạ mù và câm. Ông ống một cái giọng bịp bợm rẻ tiền: tôi không nuôi một ảo tưởng nào, và điều mong ước dĩ nhiên của tôi là tiếp tục dùng ngồi bút để phục vụ người Việt đang định cư ở hải ngoại. Nuôi ảo tưởng nào cho một giai đoạn nào? Nước Mỹ không có Trần Bạch Đằng thì sẽ có ai? Đó là ưu tư của người quốc gia. Nếu họ còn chống cộng và còn tham vọng giải thoát quê hương, Cesa nói, kẻ thù có thể tha thứ, kẻ phản bội phải ném vào chuồng cọp. Những kẻ phản bội, những tên ở lại đã xách súng lùa anh em đi họp chào mừng cộng sản, đã viết báo cộng sản, đã làm việc với cộng sản, và đã vượt biên bằng thuyền và bằng máy bay sang Mỹ, sang Pháp. Bằng chứng rành rành, đọc tên đứa nào đứa nấy cúi mặt câm nín, thì vẫn công khai múa mép và múa bút, thì vẫn được hoan nghênh như chiến sĩ đấu tranh cho tự do dân chủ. Và nạn nhân của chúng nó thì bị vùi dập tơi bời, bị dồn vào cuối đường cô đơn tuyệt vọng. Người quốc gia còn một dạng, mà dưới mắt và trong ý nghĩa đốn mặt của nó, ai cũng là cộng sản. Nếu đã nằm tù cộng sản và nếu trốn khỏi đất nước muộn màng, cái hạng chống cộng bằng sách vở này chưa một phút nhìn dép râu dẫm lên trên đường phố Sài Gòn, chưa một giây nếm nỗi chua xót của tổ quốc, quá khích đến tội nghiệp. Có lẽ sự cường điệu quốc gia chỉ nhằm khỏa lấp một co cẳng dài dài, vất lại một quá khứ bần tiện. Gia đình tôi chưa biết tôi ở tù, Thế Viên buồn bã nói. Họ đã cho viết thư kia mà, tôi nói. Tôi đã viết hai lần nhưng không thấy gia đình tôi trả lời. Không có ai gửi quần áo, thuốc men, tiền bạc cả. Vậy anh còn tiền không? Còn, tôi đăng ký mấy chục. Chúng tôi được lệnh xếp hàng và ngồi yên lặng. Chúng tôi nhìn sang Thế Viên, thi sĩ của tình yêu, người yêu của anh. Những người yêu của anh còn khóc. Tại sao người ta không bắt chủ nhiệm nhật báo xây dựng nhật báo tự do chống cộng khét lẹt? Tại sao người ta không bắt Thanh Lãng? Câu trả lời có phần lợi cho sự ân trả quán đền của cộng sản. Linh mục Nguyễn Văn Lãm đã lôi Thái Bạch ra khỏi tổng nha cảnh sát quốc gia và bảo đảm hành vi nằm vùng của nó. Linh mục Thanh Lãng đã xin ông Nguyễn Văn Thiệu thả Vũ Hạnh và cho nó một chỗ ngồi ở Trung tâm Văn Bút Việt Nam, Ban Chấp hành Văn Bút Bình Yên. Thế Viên không chống ai thì lận đận, chắc chắn anh đã không thích mây cờ giống thi sĩ tướng lĩnh, không thích ngày mai giống thi sĩ Hoàng Trúc Ly gửi đăng Sài Gòn Giải Phóng vội vàng. Anh cũng không thích giống văn sĩ Lan Đình, Tuyết Hận, Nguyễn Mạnh Côn chê từ hôm khởi chiến của mình bị loại ra giải văn học tổng thống bằng loạt bài thăm cung bí sử trên Tinh Sáng. Anh ngồi chồm hổm, thi sĩ của chúng ta, nông dân Moritz của giờ thứ 25, chỉ vì trời mưa, chỉ vì vợ đẹp mà lưu lại mấy chục nhà tù phát xít đồng minh. Thi sĩ Thế Viên chỉ vì ly cà phê Hàn Huyên, chỉ vì người yêu tôi khóc mà đã lưu lạc hai nhà tù cách mạng. Tôi đi tù không oan uổng, sự hèn mọn của cộng sản ở đó, và từ đó loài người có thể phán xét công lý cộng sản. Chúng tôi bị phân thành ba nhóm. Ba tên công an chức sắc của Đài Lao Gia Định xuất hiện. Họ ngó chúng tôi như lái buôn nô lệ chọn người, cười nói một lúc họ thỏa thuận. Mỗi tên nhận một nhóm, nhóm của tôi đi sau cùng. Chúng tôi gồm Hồng Dương, Nguyễn Hữu Hiệu và tôi được đưa vào khu C1. Dương Nghĩa Mậu, Đặng Hải Sơn, Thế Viên thì đi qua khu khác. Đài Lao Gia Định thời Pháp Đô Hộ có mỗi khu A. Khu A cũ kỹ ẩm thấp nhưng đầy đủ tiện nghi. Người Pháp lập một thư viện nhỏ tràn ngập tiểu thuyết trinh thám gián điệp. Sang thời cách mạng nhân vị, ông Ngô Đình Diệm trùng tu khu A và cất thêm khu B, mái phẳng xi măng cốt sắt. Qua cách mạng vô sản thống nhất cả nước, Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc hơn thực dân Pháp đế quốc Mỹ, đã xây liền một mạch hai khu C1 và C2. C1, C2 mỗi khu có 7 phòng và 12 ca sốt. Ca sốt này biệt giam đối diện phòng giam tập thể. Biệt giam khu A có phòng nhốt 4 năm tù nhân, còng tay xích chân. Dính chùm chú thích 1. Trưởng khu C1 bí danh Sáu Cầu, người Quảng Ngãi. Ông ta bảo chúng tôi đứng xếp hàng. Một công an quản giáo dở sổ ghi tên tù nhân mới nhập trại. Sau này tôi biết tên hắn là Hùng, dân Củ Chi, thành đồng cách mạng. Tù nhân tặng hắn biệt danh Hùng Kẽm Gai. Hồng Dương rất thông minh. Anh ta kéo tôi đứng cuối cùng hàng để có thể biết anh em ai ra vào phòng nào. Nguyễn Hữu Hiệu vô phòng 3C1. Hồng Dương đã xong thủ tục. Tôi là kẻ cuối cùng. Khám xét hành lý của tôi hồi lâu, gã quản giáo cật vấn lý lịch. Họ và tên: Vũ Mộng Long. Bí danh: Không có. Nghề gì? Viết văn. Viết tiểu thuyết ba xu hả? Phải. Bút hiệu: Duyên Anh. À, Duyên Anh viết điệu ru nước mắt. Sau khi ghi lý lịch của tôi vào sổ tù, sổ đoạn trường, gã quản giáo hỏi tôi: Tại sao anh viết điệu ru nước mắt? Tôi đáp: Tôi sẽ trả lời với cán bộ chấp pháp. Có nghĩa rằng cai ngục, anh không có quyền thẩm vấn tôi. Gã quản giáo cay cú. Hắn cũng là tên nằm vùng, tôi hiểu hắn. Đã đánh dấu tôi, đó là cái điều dại dột, là sự lãng quên lời dặn. Chớ dại chết ở cái lỗ chân trâu. Anh đã biết kẻ bị xóa tên trong sổ bụi đời? Phải. Bao giờ anh biết kẻ được xóa tên trong sổ tù? Hắn không cho tôi trả lời, vẫy tay xua tôi ra chỗ Hồng Dương. Một tên cai ngục dẫn tôi đến phòng cuối dãy. Chúng tôi vào phòng 6C1. Ở đây tôi gặp lại các anh em của tôi: Thanh Thương Hoàng, Chóe, Thân Trọng Kỳ, Cao Sơn. Như tất cả các phòng giam tập thể của C1 và C2, 6C1 của tôi thấp lè tè, lợp tôn, nó dài 8 thước, rộng 4 thước. Hồ nước cầu tiêu ở luôn trong đó. Người ta xây một cái bục xi măng cao khỏi nền đất 2 gang tay để làm bục ngủ. Có một miếng trống thấp gần cửa để chia cơm nước. Trần phòng là những thanh xà 10 tròn chồng lên nhau thành hình vuông. Đầu người chui không lọt, chẳng hề có cửa sổ cửa gió. Chúng tôi cứ tiếp dưỡng khí qua ô nhỏ vừa bằng cuốn sách bỏ túi, chỗ giữa cửa sắt. Trưởng phòng và trật tự viên đã dùng dây đo lại toàn phòng để chia chỗ nằm đồng đều cho tù nhân. Khi phòng đã chật, thêm tù nhân mới là một sự vất vả. Chia chỗ thường dẫn đến gây gỗ, mỗi tù nhân bị bớt một chút xíu chiều rộng. Cuộc chia chỗ kéo dài nửa tiếng, tôi được đúng 2 gang tay chiều rộng. Bằng 2 gang đo này, tôi chỉ có thể nằm nghiêng hay nằm ngửa. Đặt tôi đôi tay lên bụng không nhúc nhích. Hành lý của tù nhân được treo lên những thanh sắt trần sát tường. Tù nhân có ít nhất một cái bị cối và một cái giỏ plastic. Bị thì để đựng bánh kẹo, bột, mì, thuốc lá, thuốc cảm sốt và quần áo. Giỏ đựng chén, muỗng, nước mắm, thức ăn mặn, tất cả đều bằng nhựa. Mọi đồ kim khí bị nghiêm cấm. 6C1 có thêm Hồng Dương và tôi là 52 người. 52 người chiếm một diện tích 32 thước vuông, tính cả cầu tiêu, hồ nước, sàn tắm, chỗ chia cơm nước. Xong thủ tục nhập phòng và sau nửa bữa cơm chiều vội vã, tôi có dịp tìm hiểu phòng 6C1. Trưởng phòng là thiếu tá cảnh sát đặc biệt Lâm Văn Thế, ngoài 50 tuổi, điềm đạm nhẫn nhục. Ông Thế thuộc thế hệ kháng chiến Nam Bộ năm 1954. Thay vì xuống Cà Mau ra Bắc tập kết, ông ta đã ngược lên Sa Quỳnh. Nửa đường ông ta bỏ về, rồi ông cộng tác với cảnh sát quốc gia, tự học thi đậu tú tài, tự học Anh ngữ. Trong tù, ông ta học chữ nho bằng phấn viết trên bột xi măng với ông hiệu trưởng Trường Tàu. Phấn bị cấm, ông nhúng ngón tay vào ca nước và học. Ông Thế bị bắt ngay đêm 30 tháng 4 năm 75 tại nhà. Trật tự viên là Dũng Quang Tài, một tên du đảng trẻ lừng danh sau vụ cướp súng của bộ đội, bắn nhau với công an, bị bắn què cẳng và bị đánh gãy răng. Thư ký phòng là nghị viên Hàn Tỉnh Nguyễn Tấn Lợi. Đó là ba chức sắc của phòng 6C1. Ngoài ra, phòng 6 tập hợp đủ thành phần: tư sản mài bản Chợ Lớn, phản động trẻ tuổi, đầu trộm, đuôi cướp, án phạt của chế độ cũ về những thành tích bất hảo, và nhà văn, nhà báo, nhà vẽ, nhà đạo diễn. Cái xã hội tù ô hợp này chửi thề văn tục suốt ngày, kèn cự nhau từng tí. Nó khác xa với sĩ quan trình diện học tập hay công chức cao cấp trình diện học tập. Trình độ văn hóa và tâm tính hoàn toàn chênh lệch, nên đối nghịch nhau liên miên. Tôi được nhiều độc giả du đảng và phản động trẻ săn sóc, và đó là những hệ lụy suốt thời gian tôi trọ ở khách sạn Quốc Doanh Đề Lao Gia Định. Năm chúng tôi có Thanh Thương Hoàng, Chóe, Hồng Dương, Thân Trọng Kỳ và tôi xúm quanh nhau hút thuốc lá chuyện trò. Chúng mày là chuyến xe vét đấy, bên sở chỉ còn lại một Nguyễn Sĩ Tế vẫn nằm bên ca sốt, Thanh Thương Hoàng nói. Chúng mày là chuyến xe vét đấy, bên sở chỉ còn có một Nguyễn Sĩ Tế vẫn nằm ca sốt, Thanh Thương Hoàng nói. Tác giả cánh chim mỏi đưa tay gãi háng. Tàu bị ghẻ nặng rồi. Anh tiếp. Đềm sàn đầy thật là hãi hùng, chúng ta cứ tưởng nó đem tàu đi thủ tiêu. Làm sao tôi quên được cái đêm ấy. Bản lề phòng giam kèn kẹt ghê rợn, nó nhiễm đầy đẳng tính nên kỹ thuật dọa nạt của nó cũng tuyệt vời. Một kẻ bất cần đời như Hoàng Anh Tuấn mà nghe đọc tên mình thì rối loạn, chụp vội mỗi cái điếu cày là ra đi, quên cả hành lý. Con người rất là con người, là phải biết sợ bỏ rọ ngâm sông. Thiếu nỗi sợ đó, con người vô tri giác. Và phê bình nỗi sợ đó, phán xét nỗi sợ đó, dành cho các phán quan nói phét, ở những nơi bày tỏ sự dũng cảm không bị đánh thuế. Tôi đã thấy các vị phán quan bệnh hoạn này trên đất nước của Lincoln. Hình như tất cả đều ngậm miệng, đều khom lưng trước quyền uy, ảo tưởng hoàng cơ minh. Chủ nghĩa của tôi thường tỏ ra thiếu hào sảng với đồng nghiệp, oan khiên và đồng bào quan khổ. Một giây Hoàng Anh Tuấn thôi sẽ không còn nhớ chụp cái điếu cày ra đi, mà sẽ đứng nghệch mặt, xón đái ra quần. Vậy thì chưa có kinh quá khúc cùng nên câm họng, chứ nên luận anh hùng hay chụp mũ bừa bãi, không hề kiếm nổi một anh hùng tù ngục trong ngục tù cộng sản đâu. Chỉ có những kẻ bất trí, những kẻ thiếu chí lớn ngông nghênh với cái đám cai tù, chăn trâu cắt cỏ, tự hạ thấp mình cùng với lũ công an nói ngọng, để chết dại ở lỗ chân trâu. Thảng hoạt những anh hùng tù ngục được vinh tôn bởi một tù nhân vô loại, xuống bếp ăn vụn thịt, ăn cắp cơm cháy, ăn tranh phần của cơm heo. Tưởng đã chẳng hiển hách, còn bị nhục thêm. Không gì xấu hổ để bị bắt hay tình nguyện vẽ tranh Hồ Chí Minh ở trong tù cả. Biết nhẫn nhục vẽ chân dung Hồ Chí Minh cũng như vác củi cuốc đất. Sự bảo trọng thân xác kiểu cũng như đã phô bày sự tồn tại lẳng nhất trong một pho hồi kỹ thuật viết lách, còn phải học tập lâu ngày. Lãnh tụ cộng sản không chấp nê những tiểu tiết trong nhà tù. Không có thằng lãnh tụ cộng sản nào làm anh hùng trong nhà tù cả. Chúng nó hèn hạ để tồn tại, để trở thành cha già dân tộc, để trở thành tổng bí thư và ủy viên bộ chính trị trung ương đảng. Trong ngục trung nhật ký, Hồ Chí Minh không ngần ngại tự khai: ở đời trăm sự đều cay đắng, cay đắng đâu bằng mất tự do. Mỗi lời mỗi việc không tự chủ, để chúng dắt đi tựa trâu bò. Cha già dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi, đã mất cái thế tự chủ, đã biến thành trâu bò cho cai ngục dắt dẫn sai bảo. Thế giới đã quên cái hèn của Hồ Chí Minh, chỉ còn nhớ cái vĩ đại của một người đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đánh bại thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Chúng ta đã không khai thác cái khía cạnh ở tù hèn hạ của lãnh tụ cộng sản, chúng ta chỉ có khai thác cái khía cạnh ở tù của chúng ta. Không hiểu nổi tâm sự và chí lớn của đại bàng, bằng thù vặt cá nhân, bằng đố kỵ hẹp hòi, bằng kết tội và phán xét thiếu suy diễn và a dua, những con chim sẽ mãi mê lép nhép. Rốt cuộc cái tư tưởng anh hùng tù ngục nằm gọn trong tiếng ăn, ăn vụng, ăn cắp, ăn tranh. Và nó chỉ có thế, nó không thoát nổi cái thứ địa ngục tồi tệ với mấy trăm trang sách vô tích sự. Viết lấy được mà kiên nhẫn đọc, người ta dễ dãi cách mấy cũng khó tìm nổi hạt bụi thông minh, vết chấm tài hoa. Nhưng mà hên, chóe nói. Hên sao? Tôi hỏi. Vừa sang tới đây, nó lùa chúng ta vào hội trường. Anh em đủ mặt, chỉ có thiếu anh Tế và bọn mày, đang đề Mai Chí Thọ đến. Thanh Thương Hoàng ngừng lại, kéo một hơi thuốc lá chậm rãi, chịu hai tiếp. Nó thầm hỏi chúng tao, tình cảm ra phết. Bố Côn đứng phắt dậy, đại diện anh em để xin xỏ. Anh em buồn quá, bố ấy cứ đối thuốc là đâm ra ngớ ngẩn. Thằng Trịnh viết thành nội đoá, tao phải nói bố Côn không đại diện ai cả, bố ấy đại diện cho riêng bố mà thôi. Rồi sao? Mai Chí Thọ chỉ cười. Rồi sao? Chúng ta yêu cầu gặp vợ con. Mai Chí Thọ ok. Thằng này thủ đoạn vô song, nó bảo anh em ghi địa chỉ để nó sai người đi báo gấp. Và sáng hôm sau chúng ta đã gặp vợ con, tiếp tế ê hề. Chúng mày sẽ được gặp vợ con. Sang đây làm việc gì chưa? Chưa, nó quên rồi. Anh em đủ mặt, thế là ngoài nhà văn, nhà báo quân đội đi trình diện học tập theo diện sĩ quan, đám văn nghệ sĩ và ký giả bị bắt trong chiến dịch 2 tháng 4 năm 76 đã bị lùa hết về đề lao gia đình. Trần Nguyễn Sĩ Tế vẫn cô đơn ở ca sốt sở công an. Phòng 5C1 có Doãn Quốc Sĩ, Sao Biển, Hoàng Vĩnh Lộc, Vương Hữu Đức, Minh Đăng Khánh. Anh em khác trụ trì khu A, khu B, chịu nói, được gần gũi nhau thì cũng đỡ buồn. Khi cản tàu báo đi ngủ, chịu nói riêng với tôi, ngài về xa lắm đấy Duyên Anh à, chuyện buồn nhỏ nhặt, liệu mà quên đi. Tôi về chỗ của tôi, không ai được phép giăn mùng. Dũng quan tài muốn chia máu đồng đều cho mũi, vì 52 tù nhân nhồi nhét vào cái diện tích 32 thước vuông, nên trật tự viên Dũng quan tài đặt lệ: cấm nằm co kiểu xếp thìa, cấm nằm kiểu chân này gác lên đầu gối chân kia, sắp lớp kiểu cá mồi hộp, đầu anh này là chân ở anh kia nằm bên cạnh, cấm đi tiểu tiện ban đêm. Chúng tôi tuân lệnh. Anh mập nằm nghiêng, anh gầy nằm ngửa, tất cả nằm thẳng không nhúc nhích. Tôi nằm cạnh Nguyễn Tấn Lợi và Chóe, hai tên cùng to xác. Tuy cản tù đã điểm nhưng ngọn đèn nê ông vẫn không tắt, nó sẽ sáng đến lúc điểm danh sáng hôm sau. Đêm đầu lại nhà tù, tôi khó nhắm mắt, nhớ câu thơ của sông Hồ: chuyện buồn nhỏ nhặt liệu mà quên. Mà Thanh Thương Hoàng vừa khuyên vừa khuyến cáo, tôi suy nghĩ mãi, có lẽ mọi chuyện buồn nhỏ nhặt hết, kể cả chuyện buồn ở tù. Những ngày còn nằm bên sở công an, tôi đã ao ước chuyển trại. Tôi muốn biết khoảng 20 nhà tù trong thời gian 3 năm. Tôi thiếu cái thung dung của Dương Nghiễm Mậu. Mậu tính 12 năm, tôi chỉ dám tính một cái mốc. Cộng sản đặt mỗi mốc tù là 3 năm. Nếu tôi độc thân như Mai Thảo, như Phong thì mọi việc quá dễ dàng. Tôi còn có vợ yếu đuối, đau ốm quanh năm, và ba đứa con vẫn còn nhỏ dại. Nằm tù mà cứ lo chuyện xảy ra ngoài đời thì mau héo hắt lắm. Tôi vào tù chắc chắn bằng hữu đã sợ vạ lây mà xa tránh. Nghĩ ngợi lung tung rồi ý nghĩ lại trở về cái nồi cháo thịt. Chiều 8 tháng 4 năm 76, tôi thèm gặp vợ con tôi để hỏi cái nồi cháo thịt đó có bị cháy đen, nồi cháo hay thân phận tôi. Chóe đang ngáy vo vo, Lợi đã co một chân và gác chân kia lên đầu gối. Mồ hôi của hai tên phì lũ chảy sang chỗ của tôi, khiến lưng của tôi nhơm nhớp. Tôi nhổm dậy, dựa lưng vào tường, kiếm thuốc lá hút và quan sát 51 ổ bánh mì trong lò. Có mỗi ô cửa gió giữ khí ít, tháng khí nhiều, mà con người vẫn sống, vẫn ăn, vẫn ngủ. Tiếng ngáy, tiếng gãi ghẻ soàn soạt, tiếng mớ tạo thành một hợp âm. Thỉnh thoảng cái chân gác lên đầu gối của anh này rơi bịch xuống ngực của anh kia, hay chân anh kia đạp trúng đầu anh nọ, thì liên tiếp những tràng chửi thề văng ra. Nhưng tù nhân vẫn cứ ngủ. Mùi vị đầy lao mới ghê, mồ hôi chua, hôi nách, mũ ghẻ và mùi cầu tiêu quyện lấy cái mùi thuốc lá, thuốc lào, nước mắm, mắm ruốc. Cơ hồ tôi thoáng thấy cái mùi đau khổ. Thả hồn theo khói thuốc, tôi về gõ cổng nhà tôi. Im lặng, bên ngoài cũng đã là một ngục tù, và vợ con tôi đang thôi thớp trong cái ngục tù bao la đó. Giải thích chú thích. Chú thích 1, đọc Sỏi Đá Ngậm Ngùi cùng một tác giả, Nam Á Paris xuất bản năm 1985. Chú thích 2, tên thật của Thanh Thương Hoàng là Nguyễn Thanh Chiểu. Chương 11. Quá khuya sương trải thật nhiều, những giọt sương đọng trên lá cây bên sân tòa tỉnh trưởng gia đình, rơi xuống mái tôn nhà tù như những giọt buồn say rứt. Khu C1 xây dài theo bức tường biên giới đề lao và tòa tỉnh đã trở thành trụ sở Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh. Nếu tính phòng 7C1 là đầu, thì đầu C1 sát khích vỉa hè đường Phan Đăng Lưu. Tôi nhớ thuở Bùi Thế Cầu làm tỉnh trưởng gia định hay ghé đây thăm bạn. Tổng giám đốc gia định Thành và tôi không quên những cây vú sữa xung quanh sân. Bây giờ những giọt sương đọng trên lá vú sữa não nề rơi xuống mái tôn nhà tù, và tôi ngồi giữa cái hoang vu của kiếp người, nghe điệu sáo thấm vào hồn mình. Nguyễn Vĩ đã diễn tả: sương rơi lạnh lùng, hiu hắt thấm vào, em ơi, trong lòng hạt sương thành một vết thương, rồi hạt sương trong tan tác, trong lòng tả tơi. Em ơi, từng giọt thánh thót, từng giọt điêu tàn trên nấm mồ hoang. Những giọt sương của Nguyễn Vĩ đã rơi vào năm 1935, năm tôi mang tiếng khóc ban đầu mà ra đời. Vẫn là hạt sương của 40 năm trước, 40 năm sau, nó tuyệt tích âm điệu thánh thót. Nó không còn là vết thương của một người nữa. Nó đã ngậm quan khiên của lịch sử giấm nồi. Nó đã rơi xuống xác 2 triệu người Việt Nam chết đói, 1,5 triệu người Việt Nam chết cải cách ruộng đất, bao nhiêu triệu người Việt Nam chết thủ tiêu, bom đạn chiến tranh. Hôm nay nó rơi xuống roi gạo Marxist, rơi xuống thuyền gỗ lên đên vượt biển, rơi xuống các trại tị nạn ô nhục, rơi xuống nhà tù, trại tập trung. Giọt sương theo nỗi đổi đời đã thành giọt nước mắt. Nếu cột đèn biết đi, nó sẽ đi tìm tự do. Thuyền nhân nào đó đã trả lời phóng viên một đài phát thanh ngoại quốc: sự ví von thật hay, cột đèn không biết đi, con người biết đi, nhưng con người đã dừng lại sau chuyến đi dài. Người Việt Nam không thích nhớ những gì đáng nhớ, phải nhớ, không thích quên những gì cần quên, nên quên. cái truyền thống hẩm hiu nhất của dân tộc ta là nhớ thù vặt và ham trả thù vặt. Triều đại này lật đổ triều đại kia, tiêu hủy mọi công trình xây dựng tốt đẹp, kể luôn công trình kiến trúc. Cao Miên còn hãnh diện có đế thiên đế thích, chúng ta có gì? Phải cảm ơn ông thực dân Pháp một tí, nhờ ông chiếm đất nước tôi nên chúng tôi còn chút xíu lăn tẩm thành quách triều đại Nguyễn Phúc Ánh. Ông sang muộn, những kẻ phục lê lật đổ Nguyễn đã sang bằng những lăn tẩm bia mộ đền đài ở Huế. Nhưng mà những kẻ nhớ thù vặt trả thù vặt tận tình nhất vẫn là Cộng sản Việt Nam. Mắt mờ thù hận, óc cũng thù hận. Cộng sản Việt Nam đã giẫm nát báo vật và giam nhốt tài năng của dân tộc. Còn chúng ta bảo vệ báo vật và tài năng ra sao? Chúng ta hất hủi hờ hững kèn cựa, và với triết lý thoát là tới, chúng ta đã quên những quan khiên mà giọt sương vẫn ngậm vẫn rơi đều đặn xuống thân phận Việt Nam. Dân tộc đang kiên nhẫn bước trên sầu đạo để chiến đấu, để tìm ý nghĩa rạng ngời cho lịch sử. Quê hương đang cự quạnh, chúng ta dừng lại, dầu chúng ta khác hẳn cột đèn. À, chúng ta cũng đi chứ, chúng ta đi giật lùi. Đã nhiều dao biển trong kẻ thù của chúng ta, chưa có dấu hiệu sắp dao biển trong cung cách chiến đấu để chiến thắng kẻ thù của chúng ta. Mọi lãnh vực chúng ta đứng rồi nằm và nhai lại. Khi đó những giọt sương đã đổi đời không ngừng rơi xuống những xót xa nghẹn ngào, bắt thức tỉnh suy tư. Sự suy tư của tôi gần gũi nhất là cái nội các của ông Đinh Xuân Cầu. Trực giác của tôi cho tôi biết mục sư Trương Phiên đã bịp chúng tôi. Tôi chợt nảy ra sự ngờ vực từ hôm Trương Phiên dọa tôi rằng công an mật đã bao vây nhà tôi, hắn muốn cắt đứt đường về của tôi, rồi hắn bảo tôi cho tổ chức mượn mấy lạng vàng. Tôi viết thư về nhà, con gái tôi trả lời thay cho vợ tôi. Tôi đọc thư mà lòng dạ tan nát. Con tôi viết: mẹ bị mù rồi hay sao ấy bố à, mẹ chẳng còn nhìn rõ được cái gì. Có lần vợ tôi đã không đọc được rõ chữ và tôi phải cầu cứu Bùi Duy Tâm. Tôi tin ngay, nhà cạn tiền rồi, bố về lo cho các con. Tôi chưa về vì nghĩ vợ con tôi chưa biết công an mật lẩn vẩn trước nhà tôi. Trương Phiên chở em vợ hắn đến An Đông để lấy vàng. Hắn đã thất vọng, hắn vẫn quả quyết ông tướng Ngô Quang Trưởng còn ở trong bưng. Đặng Xuân Côn đề nghị chỉ cần đưa ông trưởng về Sài Gòn, dẫn ông tướng gặp vài người là thừa vàng chiến đấu. Trương Phiên nồng nhiệt hứa hẹn thực hiện kế hoạch Đặng Xuân Côn. Những chuyến ra đi của nội các cứ bị hoãn lại. Lần thì Nguyễn Cao Kỳ bay về bưng bắt Bùi Thế Lân gây áp lực với Hội đồng Bảo Quốc. Lần thì địch báo động đỏ giăng lưới các cửa biển, vân vân và vân vân. Trương Phiên có tài nói và diễn xuất, mục sư mà, hắn phô bài chí lớn của hắn bằng bí danh Trương Mộng Hoàng. Họ Trương ôm giấc mộng trở thành hoàng đế. Hắn nói ngay cả tôi nghe mà cứ tưởng như hắn dốc tâm can vì đất nước. Có nhiều lúc kẻ khôn ngoan bỗng ngu xuẩn một cách tội nghiệp. Mai cho tôi khi qua nhà số chẳng đường Tăng Bạc Hổ, nhân xem tivi, tôi đã ngỡ ngàng. Báo chí Mỹ thân cộng đã chụp đầy mặt tướng lãnh lưu vong tặng Việt Cộng. Ông gì đang rót rượu, ông thì đang lao bàn. Việt Cộng thuyết minh thêm, mỗi chân dung tướng lãnh hiện rõ trên màn ảnh nhỏ. Có ông Kỳ, ông trưởng, tôi quyết định trở về sau vài tuần lưu lạc ở Hòa Hưng, Bảy Hiền. Thoạt tiên tôi đến nhà bà Nguyễn Đình Vượng, địa chỉ tạp chí Văn. Tôi nhờ bà liên lạc với vợ của tôi, vợ tôi lên đón tôi vào chập tối. Sáng tình mơ hôm sau tôi đến Phú Nhuận, tôi lại đi về nhà, rồi tôi ở nhà luôn, rồi tôi đi lung tung, chẳng thấy bóng dáng công an nào cả. Ông Đinh Xuân Cầu và sau dò thì bị bắt trong tháng 1 năm 76, tôi vẫn bình yên. Nguyễn Đăng Quế, Nguyễn Thiện Ngọ vẫn bình yên. Chúng tôi vẫn gặp nhau ở một tiệm thợ may trong chung cư Nguyễn Thiện Thuật. Trương Phiên thì tuyệt tích. Tôi không đánh giá Trương Phiên như một công an cộng sản lùa chúng tôi vào lưới, thấp hơn tôi đánh giá hắn như một tên lợi dụng tinh thần chống cộng của mọi người. Hắn khôn khéo đạo diễn, thảy cái bè chuối xuống nước đúng lúc. Sau 30 tháng 4, rất nhiều tên làm tiền và làm tình bằng những thủ thuật phục quốc, và rất nhiều người bị mất vàng mất trinh rồi đi vào tù. Hoàng hôn của miền Nam nó thảm thiết như vậy đó. Tôi sẽ viết ở những trang sắp tới. Ông Đinh Xuân Cầu nghĩ rằng Trương Phiên là gián điệp của Mỹ. 59 tuổi, lòng chứa chan mộng ước, tôi theo Duy Dân lên rừng Ban Mê Thuộc để làm cách mạng. Trở lại Sài Gòn thất học bơ vơ, tôi thù hận chính trị cách mạng, và tôi đã diễn tả sự khinh miệt lãnh tụ trong tiểu thuyết Ảo Vọng Tuổi Trẻ. Năm 75, lòng chứa chan uất ức, tôi đi chống với cộng sản, và tôi cũng đã trở về chán nản bơ vơ. Rốt cuộc thì tôi vào tù, mất tôi một lạng vàng cho sự nghiệp chống cộng. Đến chiều, ít ra tôi đã trung thành với khẩu hiệu chống cộng đến chiều đầy hệ lụy mà tôi đã viết từ thuở tôi cầm bút chống cộng. Nhưng sự bẻ bàn chống cộng tàn mùa của tôi, một mình tôi chịu và tiếp tục nói dối cả vợ con của tôi với Đặng Xuân Côn. Tôi đã vào chiến khu, đã gặp Ngô Quang Trưởng, đã gặp Mỹ với khí giới tối tân. Ở tù, tôi quen với bao nhiêu con người chống cộng tâm huyết, trẻ có, già có, họ cũng bị bịp giống như tôi. Bạn đã hiểu tại sao tôi khinh bỉ những tên lái buôn chống cộng, những công ty đấu thầu chống cộng. Tôi chưa có trái niềm tin chống cộng, tôi vẫn chống cộng vì dân tộc chắc chắn là viễn vong, vì những con người đã giấu giếm tôi, đã săn sóc tôi, đã kỳ vọng nơi tôi. Ở các căn nhà hẻm nhỏ, phố Trần Quý Cáp, phố An Đông, phố Tăng Bạc Hổ, phố Tô Hiến Thành, Bảy Hiền, Sớm Mới. Chính xác, tôi chống cộng với tuổi trẻ, với các bạn Pháp và Việt của tôi. Tôi không chống cộng với lãnh tụ ghẻ lở, với cái cây mục vô tích sự, với lái buôn cai thầu. Và tôi tin vào sự quật khởi của dân tộc tôi. Tôi không tin vào các thế lực ngoại bang. Cảnh tù báo thức làm sự suy tư của tôi đã ngừng lại. Tù nhân bắt đầu ồn ào. Hãy tưởng tượng cái đống sơ mít nhặn bu đầy bị đụng khẽ. Tù nhân đã vo ve như thế từ lúc cảnh báo thức đến lúc cảnh báo ngủ. Sự tranh chỗ tiểu tiện đại tiện, đánh răng rửa mặt náo nhiệt vô cùng. Không có nhường nhịn ở nhà tù. Luật đời và luật tù cũng giống hệt nhau. Thằng nào mạnh, thằng ấy chủ động. Những thằng mạnh, cộng sản biết dùng người lắm, là những thằng cảnh sát đặc biệt, an ninh quân đội du đảng, được sử dụng vào các chức trưởng phòng và trật tự viên. Những thằng này bất cứ hoàn cảnh nào đều biết cách đàn áp anh em để thủ lợi. Dưới chế độ cộng sản, các vua tù bị thoái vị, trưởng phòng mất quyền bóc lột hà hiếp tù nhân. Ở đài lao Gia Định, cộng sản ban phát cho trưởng phòng ân huệ ra ngoài khiêng đồ tiếp tế của thân nhân tù nhân. Mỗi tuần lễ ra khiêng đồ sẽ được gặp vợ con trong 5 phút. Để bảo vệ quyền lợi khốn kiếp này, trưởng phòng đã ghi những câu nói mỉa mai của tù nhân để báo cáo lại với trưởng khu hay cán bộ giáo dục. Tùy theo mức phản động nặng hay nhẹ, tù nhân sẽ bị viết tự kiểm, sẽ bị cấm viết thư, cấm nhận quà tiếp tế, sẽ bị nằm ca sốt. Không phải trưởng phòng nào cũng đê tiện. Cộng sản chọn người xứng đáng cho công việc xứng đáng. Khi nó đã chọn, đừng hòng từ chối. Từ chối là chống đối chế độ. Chống đối chế độ ở nhà tù là múc chỉ ăn cơm hẩm, đừng hòng tình nguyện. Tình nguyện là có ý đồ, có ý đồ là bị điều tra. Ở bất cứ nhà tù nào, dưới bất cứ một chế độ nào, trên bất cứ một quốc gia nào, bạn đừng đòi hỏi tự do, bạn chỉ được đòi ân huệ và chớ dại dột yêu sách. Yêu sách bạn sẽ được nâng quan điểm lên bất mãn. Mỗi nhà tù một quy chế. Cái hợp lý ở đài lao Gia Định sẽ là cái vô lý ở Khám Chí Hòa. Chính sách nhà tù cộng sản thả nổi. ở Đài Lao Gia Định, bạn có quyền tuyệt thực, nhưng sang khám Chí Hòa, bạn tuyệt thực thì bụng bạn đói mà thân bạn thì bị no độ. Những kẻ chỉ lanh quanh các trại cải tạo không nên lạm bàn về nhà tù. Trại cải tạo là động, nhà tù là tỉnh. Trại cải tạo là ánh sáng, nhà tù là bóng tối. Ở trại cải tạo cộng sản gọi bạn là trại viên, nhà tù cộng sản gọi bạn là can phạm. Ở trại cải tạo bạn sống chung với các chiến hữu, ở nhà tù bạn sống chung ô hợp với đủ mọi thành phần xã hội. Ân huệ của trưởng phòng là ra ngoài khiêng đồ gặp vợ con, hít no dưỡng khí, tắm mát thỏa thê. Tuy là còng lưng mỏi tay, ân huệ của trật tự viên là đi đổ rác, phơi quần áo, tha hồ liếc nhìn các phòng, các ca sốt và gặp gỡ anh em ở đống rác, ở chỗ phơi quần áo. Ấy, ân huệ nhỏ mọn thế thôi mà cộng sản lại dư khả năng tạo ra mọi sự ngờ vực, mọi phôi pha tình người. Trưởng phòng Lâm Văn Thế không thuộc loại đê tiện, ít nhất ông ta cũng là sĩ quan. Dũng quan tài thì cũng không tệ, nhưng cái đám mafia 6C1 cậy thế nó để tác yêu tác quái ở hồ nước. Không một tù nhân nào được tắm bằng nước chứa ở trong hồ. Nước này chỉ dùng để xối cầu tiêu, rửa chén, rửa mặt, đánh răng và rửa đít. Tù nhân bị cấm sử dụng giấy vệ sinh. Mafia 6C1 bất chấp luật lệ, nửa đêm chúng nó thay phiên nhau đi tắm để được ngủ cho ngon. Mỗi ngày cái vòi nước lùa qua ô cửa gió 2 lần. Nước đầy hồ, tù nhân mới được tắm. Tù nhân trần trùng đứng xếp hàng, mafia cứ cầm cái vòi nước. Tôi đếm thử những cái tích tắc, tính ra mỗi tù nhân hưởng được 10 giây đồng hồ tắm gội. Bị mafia ăn cắp 1 giây, 520 giây tắm cho 52 tù nhân, đa số bị ghẻ lở, không có thể sát xà phòng. Ngôn ngữ tục tiểu nhất đã phóng ra ở sân tắm vào giờ nước vào. Những ngày sáu cầu làm trưởng khu, không có điểm danh, trưởng phòng cứ đếm tù rồi báo cáo với cán bộ là xong. Những ngày này, tù nhân được nhận cà phê và trà. Mỗi ông tù có một cái vợt vải nhỏ. Màn tắm táp sáng nay đã xong, tù nhân ngồi chờ nước sôi và nghe nhạc cách mạng quang quang từ cái ô bạc lơ gắn trên nóc phòng 7C1. Tôi thích nhất bài Tình Em Biển Nhớ của Nguyễn Đức Toàn. Có lẽ tôi thích nhất hai câu đầu: ở cái lúc chui rút trong chuồng gà kỹ nghệ, sự nghiệp tiêu tan, thân thể lên đên, vợ đau con dại, mà thưởng thức giọng hát đổ dầu nỉ non. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, đất nước thanh bình lòng ta mê say. Thì dẫu là Khổng Tử vẫn cần thiết chửi thầm. Thân phận tù cộng sản nó cay đắng khôn cùng. Nó không bị xét xử, nó không có án, nó không biết ngày về. Ba cái không chưa đủ làm điên, còn sáng trưa tôi cứ nghe hát. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Nhưng mà nước sôi đã tới, cai ngục mở cửa, trật tự viên xách cái xô nhựa ra. Tù nhân tính cẩn gánh nước từ bếp khu A sang múc đầy xô. Trật tự viên xách nước vào, chỗ chia cơm nước lại sinh động, 52 cái ca nhựa được bày sẵn. Tù nhân đứng hết dậy, 104 con mắt nhìn trật tự viên chia nước sôi. Ăn thua nhau từng giọt, cãi nhau vì mì đã bỏ sẵn vô ca mà không ưu tiên chia nước trước, phân bì ca nhỏ, sao nước bằng mức ca lớn, vân vân. Nước chia xong, tù nhân đem về chỗ của mình. Anh không có cà phê thì đổi nửa phần nước cho anh có cà phê và lấy một chút đường và cái bã. Những anh ăn chung thì vừa ngâm mì bụng vừa pha cà phê. Mì ăn dứt, ta nhâm nhi cà phê hút thuốc rê, thuốc lá, thuốc lào. Các anh máu mì, máu cà phê thì pha bột bích chi, bột đậu xanh. Cách mạng kể ra cũng tốt chán. Tù nhân điểm tâm bằng sự nhịn ăn uống của vợ con mình. Chấm dứt điểm tâm là cái màn rửa ca rửa muỗng. Bụng đã có sinh tố, tù nhân cứ thay phiên nhau mà đi cầu. Và đây mới là một cái hoạt cảnh. Anh tù lên giàn bắn, anh ta chơi ra phang. Những anh tù khác vừa nghe đạn nổ, vừa ngửi cái mùi thuốc súng, hàng tràng tiếng chửi thề tới tấp. Ê mày, xối nước đi. Ngôn ngữ cách mạng phong phú: xối khẩn trương, xối tối đa, xối thoải mái, xối nhanh, xối mạnh, xối vững chắc. Anh tù cứ thế thản nhiên mà rằng: hòa bình rồi, thống nhất tổ quốc rồi, đi đâu mà vội, khẩn trương cho người khác tiếp quản cầu tiêu nữa chứ. 52 tù nhân lại xếp hàng với nhau đi cầu, thì đâu vào đó, cách mạng không sai lầm, đảng ta luôn luôn sáng suốt, khắc phục đi ỉa đi, khắc phục cái củ cà rốt đi cầu, chứ đi sang Liên Xô hay sao? Mẹ anh, nhân dân làm chủ cái cầu, hay là anh làm chủ? Đầu óc tư hữu, lạc hậu. Cuối cùng mọi việc đều tốt cả, tù nhân lại chơi cờ tướng, chơi domino, khích bác nhau một chập, chơi văn bậy và suýt nữa chơi chân tay. Ông Thế say sưa học chữ Tàu, ông hiệu trưởng Tàu thì say sưa học tiếng Việt. Các ông Tàu chợ lớn bị xử ức, cộng sản nó bảo: anh ở nước tôi mấy đời rồi, anh không học nổi tiếng của nước tôi, học viết chữ của nước tôi, chúng tôi không làm việc với anh qua thông ngôn. Học đi, chừng nào biết viết tự khai thì hãy nghĩ đến chuyện về sum họp gia đình. Các ông Tàu lại thộn mặt ra và tự giác mình đã láo léo mấy đời. Tù nhân chia ra từng nhóm, nhóm thì ngồi hút thuốc tâm sự, nhóm thì ngồi gãi ghẻ, nhóm ngồi nặng trứng cá nhổ tóc sâu. Chuyện tù sao mà nhiều thế, nói hoài nói hủy. Thuốc rê đốt khói, thuốc lào rít liên hồi. Ở 6C1, tôi yêu nhất hai chú bé phản động mà tôi đã quên tên. Hai chú bé khoảng dưới 18 tuổi, không tranh giành cơm nước cũng không chửi thề nói bậy. Hai chú bé nằm dưới sàn chia cơm và bắt được hai con dế chui vô phòng. Thế là hai chú bé chơi trò đá dế, cười nói hồn nhiên. Tôi biết chắc hai chú bé không hề nuôi tham vọng nào khi đi làm phản động. Không thích cộng sản, các chú bé chống cộng sản, đi chiến đấu hồn nhiên, vào tù hồn nhiên, đau khổ hồn nhiên và chiến thắng vẫn hồn nhiên. Đất nước cần những tâm hồn chiến đấu, không thèm toan tính ấy. Hai chú bé con nhà nghèo, không một ai tiếp tế, chỉ sống bằng cơm tù, ai cho gì cũng từ chối. Cuộc chiến đấu của tôi còn vì những chú bé như hai chú bé này. Tôi bị lừa gạt niềm tin hai lần. Lần thứ nhất tôi 20 tuổi, lần thứ hai là tôi 40 tuổi. Tôi không muốn những chú bé Việt Nam bị lừa gạt niềm tin chiến đấu 20 tuổi. Tôi đã viết: tổ quốc mình đó em, anh đi làm lịch sử với bọn cò mồi hèn, thấy thiên đường đổ vỡ, anh còn gì đâu em, anh còn gì đâu em. Từ niềm tin đầu đời bị lừa gạt, tôi chở cái sự phẫn nộ vào cuộc sống, và rồi tôi bơ vơ lạc lõng, tôi trở thành kẻ quá khích của điều thiện, một thứ cuồng si khó ai dung dưỡng nổi. Kẻ quá khích của điều thiện chỉ đem về cho nó những thù ghét cay đắng, những ngộ nhận nghiệt ngã, những săn đuổi không thương xót. Không phải bất cứ ai cũng có thể giải tỏa cái nỗi ẩn ức của mình bằng chữ nghĩa. Tôi nghĩ tới những tác động phá vách của tuổi trẻ mất niềm tin và cả những bất động nữa. Cả hai đều thiệt thòi cho quê hương. Bọn buôn bán tuổi trẻ đã không hề nghĩ đến sự thiệt thòi này. Chúng nó chỉ biết làm lợi cho chúng nó. Và tôi lên tiếng. Tiếng nói của tôi chìm vào hư vô bởi những khỏa lấp của quyền lực và tài lực, thêm nữa là sự rút đầu xuống cát của đà điểu văn nghệ. Chẳng ai ngu si đi tìm những quan khiên cho mình. Ai cũng biết khôn ngoan sống chiều lòng người, vừa lòng người, đẹp lòng người, khen luôn những cái không đáng khen của người. Suốt đời cứ ngậm miệng không chê người. Cái triết lý sống bằng tiện này không nên có ở những người cầm bút trong thời đại hôm nay. Anh đừng nói anh chuyên viết và bình luận văn học không dính dáng gì đến chính trị. Chúng ta đang sống ở kỷ nguyên mà con người khó thoát khỏi quỹ đạo chính trị. Anh không làm chính trị, anh cũng không có thái độ chính trị nữa. Vậy sự từ bỏ Việt Nam sang Mỹ của anh là thái độ gì? Kỷ nguyên nghệ thuật, vị nghệ thuật đã chấm dứt. và nó rất lạc hậu đối với hiện cảnh và thảm cảnh Việt Nam. Người Cộng sản chỉ mong anh không có thái độ chính trị, chỉ mong anh bàn về ăn mặc uống trà để khen anh. Họ đã khen anh và rồi họ sẽ nuốt anh, như họ đã nuốt anh em của anh. Dẫu có người chưa hề có thái độ chính trị, Thế Viên chẳng hạn, Vũ Hoàng Chương chẳng hạn, anh khôn lỗi, tôi dại dột. Nếu các hào kiệt nhân văn giai phẩm đã khôn lỗi, chắc chắn đã không có giấy đồng tuyệt vời của chữ nghĩa. Anh khôn lỗi, anh được tôn sùng. Tôi dại dột, tôi bị ghét bỏ. Nhưng tôi hãnh diện về sự dại dột của tôi, và tôi ngạo nghễ khinh thường thơ văn không chính kiến của anh hôm nay là: thứ thơ văn nghìn năm không giấy đồng, thơ văn cột rỗng, lớp son màu mè tỉa tót công phu, thứ thơ văn tử hậu trà dư, thơ văn chết khi cuộc đời căng nhựa sống, thơ văn ngồi khi Việt Nam khốn quẫn, thơ văn nằm khi bạo lực diễn hành, thơ văn tô móng tay khi dân tộc đói nhăn răng, thơ văn nhảy nhụa môi son vên vang trưng diện. Tôi viết văn làm thơ, chẳng hề đeo tham vọng đi vào văn học sử hay bất tử. Với tôi đó là chuyện hề kịch cỡm. Trước năm 75 rất nhiều lần tôi thành thật nói, tôi viết văn là để mưu sinh. Không biết làm nghề gì, tôi phải làm nghề viết văn. Và tôi đã sống bằng cái nghề viết văn, hoàn toàn sống bằng nghề viết văn. Không có thiên chức hay sứ mạng gì trong văn chương của tôi cả. Tôi cũng chưa từng ngửa tay nhận tiền của các cơ quan ngoại quốc nào để vừa viết văn vừa ăn, vừa lo nộp sách. Cũng chưa từng ngửa tay nhận tiền của mạnh thường quân nào. Tôi bán chữ nghĩa của tôi thẳng cho nhà xuất bản. Tôi là công nhân chữ nghĩa, nếu anh muốn gọi như thế. Tôi bắt đầu có tham vọng văn chương từ hôm Huỳnh Bá Thành, bí danh là Ba Trung, tác giả vụ án Hồ Con Rùa, đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam, nói với tôi một câu đầy miệt thị: thế giới đâu đã đọc sách của các anh. Rồi trải qua 3 nhà tù, 2 trại tập trung ròng rã 6 năm, rồi nhìn lại một Sài Gòn bán máu đỏ để mua gạo đen, nhìn lại một sản phụ không sữa để nuôi con, bị vắt vú 3 lần mới mua được sữa bò giá chính thức, nhìn lại cảnh chó và người mưu sinh chung ở cái đống rác, rồi nhìn lại vô số, rồi tôi vượt biển và nhìn vào đồng bào tôi bị ngược đãi tại quán trọ trước cổng thiên đường. Tôi càng thấy tôi nên có tham vọng văn chương. Tham vọng văn chương của tôi sẽ không bao giờ đi vào văn học sử. Tôi nghĩ chúng ta cần có tổ quốc đã. Thiếu tổ quốc hình như không có lịch sử, và mọi chuyện đều vá víu tạm bợ. Vậy thì tham vọng văn chương của tôi bây giờ là ngày mai của tổ quốc tôi. Muốn có ngày mai của tổ quốc, tôi phải chiến đấu. Văn chương của tôi là văn chương chiến đấu, là tư tưởng giấy đồng, là chữ nghĩa lên đường. Không thể là một văn chương chết, là tư tưởng ngồi, chữ nghĩa nằm. Văn chương ấy phải làm thế giới xúc động mà cảm thông nỗi khổ của dân tộc tôi. Tôi đã sung sướng thực hiện được một bước trong ngàn bước tham vọng văn chương của tôi. Dẫu tôi cô đơn âm thầm làm một mình, dẫu tôi bị móng vuốt của đố kỵ hèn mọn cào cấu chảy máu, dẫu tôi bị bạo lực cộng sản bức tử, nói tóm lại tôi thích được gọi là người viết văn, có chính kiến và chấp nhận mọi thiệt thòi vật chất và tinh thần cho kẻ ham bày tỏ chính kiến rõ rệt dứt khoát. Tôi đọc ở Rờ Mạc câu: khi thế giới còn những bọn hung tàn vô nhân đạo mà mình biết mình đủ khả năng chống đối, lại không chống đối là kẻ mang tội ác. Tội ác trên cả tội lỗi, ghê gớm lắm. Tôi sợ tôi mang tội ác nên tôi tiếp tục chống đối. Sau thêm một phen bị lừa gạt niềm tin ở tuổi 40, tôi đã chiến đấu ngoài đời và trong văn chương. Ở hoàn cảnh tôi năm 75, anh không dám phản động đâu. Chưa ai lãng mạn hơn tôi. Với tôi tất cả đều trực diện chiến đấu, không phục kích, chiến đấu công khai. Cuộc chiến đấu của tôi rất trẻ nên tôi cần dẹp bỏ cái bọn lái buôn lý tưởng của tuổi trẻ. Tôi ngồi suy nghĩ vẩn vơ một chập thì đến giờ phát thuốc. Mọi sinh hoạt ngừng hẳn, tù nhân lại chen nhau ở chỗ chia cơm nước vì cửa phòng mở rộng, ai cũng thèm đứng gần cửa để hít dưỡng khí. Y tá tù bê một khay thuốc.
Ai bị bệnh cảm cúm?
Tù nhân bị cảm cúm giơ tay lên, mỗi người cầm sẵn một cái ca nước. Y tá múc thuốc bột bằng muỗng cà phê từ một cái hũ thủy tinh. Thuốc cảm giống như cái màu xi măng nên tù nhân đặt tên nó là thuốc xi măng. Tù nhân uống thuốc trước mặt y tá.
Ai cảm sốt?
Tù nhân cảm sốt lại giơ tay lên. Thuốc cảm sốt sao lại giống y hệt thuốc cảm cúm, nghĩa là cái thuốc xi măng ở cùng một cái hũ.
Ai đau bao tử?
Đào bao tử cũng được uống si rô màu hồng.
Ai đau tim?
Bệnh tim tương tự bệnh bao tử nên trị bằng si rô màu hồng luôn.
Ai tiêu chảy? Ai ghẻ mủ? Ai bị kiết lỵ?
Ba bệnh này chung một triệu chứng và bệnh nhân uống xuyên tâm liên, cái món thuốc trị bá bệnh và trị cả ung thư. Tù nhân đau bao tử và đau tim giả vờ đông hơn là tù nhân đau thật sự. Vì si rô có đường, tù nhân lại cần cái chất đường, thèm chất đường cho đỡ hại cơ thể. Cách mạng nắm vững vấn đề, do đó đau tim và đau bao tử chỉ được phát một muỗng cà phê si rô màu hồng. Các thứ bệnh điều trị xong, y tá phát thuốc tư. Thuốc tư là thuốc của thân nhân gửi vào cho nhà tù để đưa cho tù nhân. Thuốc phải đăng ký ở phòng y tế của đài lao. Muốn sử dụng hôm nay, tù nhân phải thông báo với y tá từ ngày hôm qua. Y tá sẽ ghi vào sổ. Tù nhân đăng ký thuốc tư có số riêng. Trừ thuốc bổ, các thứ bệnh phải uống trước mặt y tá. Các tù nhân bị bệnh đột xuất, thí dụ bị trúng gió, ngộp thở bất kể ngày và đêm, trưởng phòng ghé cái miệng sát vào cửa gió nói lớn:
báo cáo cán bộ, phòng có người bị bệnh nặng.
Bác sĩ nhà tù sẽ đến cấp cứu. Bệnh nguy kịch, tù nhân được chở qua bệnh viện Nguyễn Văn Học. Màn phát thuốc chấm dứt, cửa phòng khép lại khóa kỹ. Y tá sang 7C1. Thời khóa biểu đề lao được áp dụng trúng phóc. Đến giờ cơm trưa, cơm trưa đề lao ăn lúc 10 giờ. Cửa phòng lại mở, trật tự viên và hai trực sinh ra khiêng cơm và thức ăn vào. Tù nhân lại thay phiên nhau hàng ngày. Tù nhân chịu trách nhiệm quét phòng, lao sàn phòng bột ngủ, chà rửa sàn nước cầu tiêu, khiêng cơm. Cơm nước chi xong phải lao sàn và rửa thùng đựng cơm, thùng đựng thức ăn sạch sẽ. Một ngày làm công việc này gọi là trực nhật, và người làm gọi là trực sinh. Theo luật nhà tù xã hội chủ nghĩa, phòng giam tập thể chia thành nhiều tổ. Mỗi tổ là 10 tù nhân lãnh đạo bởi tổ trưởng và tổ phó. Vậy là một phòng giam có trưởng phòng, chủ tịch nhà nước, phó phòng là phó chủ tịch nhà nước, trật tự viên là tổng bí thư, thư ký là ban bí thư trung ương đảng. Các tổ trưởng tổ phó là ủy viên trung ương đảng. Mỗi tối thứ sáu họp phòng kiểm điểm thành tích của tù. Biên bản ghi một câu đúng chỉ tiêu đặt ra: các can phạm triệt để tin tưởng vào sự khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước, quyết tâm học tập cải tạo tốt để sớm được về sum họp gia đình. Trước khi bế mạc, các can phẩm lại hồ hởi phấn khởi liên hoan văn nghệ bằng hợp ca bản, như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Biên bản này được đọc lớn cho cả phòng nghe, mọi người nhất trí. Trực sinh do tổ trưởng chỉ định từng cấp thuộc tổ của mình. Trưởng phòng, trật tự viên, thư ký được miễn trực nhật. 104 cái ca nhựa được bày thứ tự thẳng hàng. Trật tự viên phân phối cơm và thức ăn. Cơm gạo hẫm, có đầy cả cỏ ngộ. Thức ăn bữa thì hai miếng đậu kho, bữa thì su su kho, bữa thì cá ngừ hay cá đuối kho, bữa thì canh sao muống già, canh bí rợ. Kho và nấu canh bằng muối, đậu, kho tuyệt tích từ tháng 8 năm 76. Muốn ăn miếng thịt cà ri hay thịt khô phải đợi mấy ngày lễ lớn. Thường xuyên là cá biển ương kho, ương phát thối là cà ri cá. Cá biển lần danh đến nỗi tù nhân đặt cho những tên mỹ miều như Trần Thị Lệ Đuối, Lệ Ngừ. Cuối cùng các loại cá biển nhà tù mang chung một cái tên của một ca khúc cách mạng, Đàn Ta Lư. Bởi vì tù nhân bị ghẻ mà ăn cá ngừ, cá đuối thì gãi cho bằng thích. Khi gãi ghẻ, tù nhân bảo là gãy đàn ta lư. Vừa gãi ghẻ vừa nghe danh ca hạng nhất Hà Nội là em Tường Vi hát bài đàn ta lư, sẽ giật giật tùy cú mèo, chia cơm ồn ào gấp bội, chia nước sôi, đôi khi phải đấm đá xảy ra giữa các ông tù trộm cướp với các ông tù mafia. Trưởng phòng cứ giả vờ đuôi điếc báo cáo cán bộ. Đêm nó nấu bao ni lông, nó đổ vào mắt là bị mù. Bữa cơm trưa vừa dứt là tiếng cảng báo ngủ trưa, cả phòng lại im lặng. Không ngủ thì ngồi im lặng. Bây giờ phòng giam mới là cái lò nướng bánh mì đúng nghĩa. Nắng hừng hực trên mái tôn, sức nóng hầm da thịt. Tù nhân mình trần quần xà lõn nằm nghiêng, nằm ngửa trên bục xi măng, mồ hôi tuôn ra xối xả. Nguyễn Hải Chí thấm ướt cái khăn tắm, đặt lên ngực cho mát mà ngủ. Chừng thức giấc cái khăn khô rơm, mồ hôi không ra ở ngực mà nó ra ở lưng. Vài tù nhân đã quên nội quy, cởi truồng nằm ngửa tên hên ngáy pho pho. Thân phận con người như những con heo cạo lông, phơi bày trên sạp bán thịt. Không hiểu tại sao tù túng thế, khổ cực thế, mà cái tính dục vẫn chưa bị diệt. Kìa, tù nhân cởi truồng nằm ngửa, khẩu đại bác đang dựng đứng. Và trong giấc mơ, ở lò nướng bánh, hắn đã bắn máy bay, đạn phọt lên. Hắn cự quậy, rồi hắn vội lấy khăn che giấu cái khẩu đại bác. Tôi ngồi dựa lưng vào tường quan sát, chẳng biết một mai sống sót về, tôi có đủ khả năng diễn tả một buổi trưa hè trong một phòng giam ở đề lao Gia Định. Tôi viết về những cuốn sách dính dáng tới nhà tù. Tôi tưởng tượng tôi viết mò, tôi gian dối với độc giả. Tôi vừa tìm ra cái lý do văn học của chúng ta thiếu tác phẩm lớn, tác phẩm tầm vóc quốc tế, dù quê hương chúng ta đầy dãy đề tài kích thước để cống hiến cho các nhà vẫn thống lĩnh đỉnh núi trong suốt ba thập niên cách mạng, thù hận chiến tranh giải phóng chia lìa đổ vỡ lưu đài đối khổ ngục tù. Nhà văn lỗi lạc của chúng ta ở miền Bắc đã bị cưỡng bức sa đọa hóa tư tưởng, họ đã bị hoàn toàn tê liệt sự rung động và sáng tạo. Nhà văn lỗi lạc của chúng ta ở miền Nam thì ít sống, sợ sống, lười sống. Hãy đọc Sống Chỉ Một Lần, xem Mai Thảo sống ra sao. Sống lanh quanh thành phố, lang thang phòng trà, tủ điếm hộp đêm. Sau một kinh qua vỡ núi lấp sông của dân tộc, Mai Thảo cứ nhẫn nhơ sống theo phong cách đó và thản nhiên tái bản Sống Chỉ Một Lần. Những tài năng đoạt giải nhất, giải nhì khác chưa có biến chuyển khác lạ, vẫn nhai lại. Tôi xác định thêm một lần nữa, tôi chỉ là người viết tiểu thuyết mưu sinh tầm thường không đáng kể. Tôi kỳ vọng những tác phẩm lớn ở những nhà văn lỗi lạc của chúng ta. Không có, vì họ sợ sống. Thế Phong đã đưa ra một đề nghị lạ lùng. Muốn có tác phẩm lớn, phải nhờ bọn thống trị lôi các nhà văn ra bùng binh chợ Bến Thành, quất roi xuống thân phận của họ. Họ sẽ viết, có vẻ xa đích mà đúng. Nhà văn của chúng ta thiếu phẫn nộ bởi lánh xa mọi phẫn nộ của dân tộc. Có kẻ đã thể nghiệm sự phẫn nộ, sự thống khổ của quê hương. Kẻ ấy dương danh nhà văn chân chính, chê tư tưởng thiên hạ cao hơn dép râu cộng sản, viết pho sách ngót nghét cả nghìn trang để chỉ phô diễn sự ăn vụng, ăn cắp, ăn tranh phần cơm heo. Chẳng làm nổi danh kẻ này bằng cách nêu tên ông ta và tên tác phẩm để đời của ông ta. Tôi vừa vỡ lòng cay đắng, đang nhập môn thống khổ. Nhưng tài còm của tôi vẫn khó hứa hẹn diễn tả một buổi trưa hè trong một phòng giam của đề lao Gia Định. Thật sự mà nói, muốn có tác phẩm văn học lớn, chúng ta phải chờ đợi các nhà văn trẻ thế hệ sau 75. Kẻn báo thức lại khua, tù nhân lại ồn ào. Vòi nước đã chuyển qua ô cửa gió. Như buổi sáng nước đầy hồ rồi, thì mỗi tù nhân có 10 giây để tắm. Gọi không xà phòng, cuộc tắm hà tiền nước ở cách mạng chấm dứt khi vòi nước kéo mạnh. Người ta đã nhìn đồng hồ mà ban ân huệ tắm. Y tá lại xuất hiện với hai chai thuốc ghẻ xanh và vàng. xanh, vàng là gì thì tôi không rõ. Vàng nếu tôi đúng là môn thuốc ghẻ cổ lỗ sĩ chế bằng diêm sinh và lưu hoàng. Cái mùi hôi khó tả và sức ghẻ thì xót điến cả người. Y tá rót thuốc xanh và vàng vô hai cái lọ thủy tinh mà trật tự viên có bổn phận bảo quản. Nhà tù sợ tù nhân tự sát hoặc sát hại nhau bằng những mảnh thủy tinh. Thêm một quạt cảnh đề lao, ghẻ mũ ghẻ nước hát lào đều bôi thuốc xanh thuốc vàng. Hai tù nhân bôi thuốc cho nhau. Ghẻ đề lao ranh mảnh lắm, nó cứ nhè củ quý mà nó lập chiến khu. Tù nhân này cởi truồng chỏng mông để cho tù nhân nọ bôi thuốc. Thuốc vừa bôi xong, tù nhân nọ vội lấy cái quạt quạt li lịa vì thuốc nó sót vô cùng. Tù nhân bị bôi thuốc cứ giãy nảy lên, kẻ thì cứ nhảy tăng tăng, kẻ thì cứ quạt li chia. Một vũ điệu ngoạn mục của đề lao gia đình. Chừng hết sót, tù nhân đã được bạn bôi thuốc sẽ bôi thuốc lại để trả nợ cho bạn. Và quạt bột tù biến thành một sân khấu nhảy múa mà người biên soạn vũ điệu ghẻ là cách mạng, là đảng quang vinh. Có tù nhân ghẻ tứ tung bèn sơn thuốc xanh khắp mình mẩy và được phong làm chim xanh mang tên Mỹ. Ông thấy kể đã có tù nhân chết vì ghẻ tháng trước tại 6C1. Tù nhân đó tên là Tuấn, trung úy cảnh sát đặc biệt. Anh ta đã vốn mắc bệnh phong tình, vô đề lao anh lại bị ghẻ mũ. Anh ta tuyệt vọng, khước từ uống và bôi thuốc của vợ gửi vào. Anh ta khước từ cả tắm, ghẻ ăn xung quanh mắt của anh. Nhà tù đã mời vợ anh vô thuyết phục anh vẫn khước từ. Người ta lại đưa anh vô bệnh viện Nguyễn Văn Học và anh chết, bởi vì anh tình nguyện chết. Hoặc cảnh ghẻ hạ màn, cơm chiều lại đến. Cơm chiều thì cũng giống cơm sáng, chia chác ăn uống rửa ca mũ xong, tù nhân lại ngồi chơi domino, cờ tướng, chuyện trò hút thuốc, nhớ vợ con, mong đợi được thả về và chờ kẻn báo đi ngủ. Thế đó, trừ những hôm thăm nuôi, mua hàng hợp cuối tuần, sinh hoạt ở các phòng giam đầy lao gia đình cũng giống hệt nhau. Một ngày như mọi ngày, cô đơn trong thống khổ, rã rượi trong tủi nhục.